Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Không làm mọi điều ác, thành tựu các hạnh lành, tâm ý giữ trong sạch, chính lời chư Phật dạy. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bền giữa ốm đau, giữa những người bền hoàn. Ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn. Ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta. Ta sẽ hương hỷ lạc như chư thiên quán âm, như chư thiên quán âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. La 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 la. Vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người thù hận. Ta sống không hận thù, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bền giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn. Ta sống không ốm đau, ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống, không rộn giữa rộn ràng, giữa những người bận rộn. Ta sống không rộn ràng, ta sống không rộn ràng. Vui thay chúng ta sống, không gì gọi của ta. Ta sẽ hương hỷ lạc như chư thiên quán âm, như chư thiên quán âm. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp, hòa hợp tu vui thay. Vui thay Phật ra đời, vui thay Pháp được giảng, vui thay tăng hòa hợp tu vui thay.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sức quan trọng của đạo Phật. Đạo Phật chúng ta được gọi là cái đạo trí tuệ. Do vậy bất kỳ một người Phật tử nào mà đi vào đạo Phật, không đi vào bằng con đường trí huệ thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái công phu tu hành của mình. Do vậy cái bước đầu tiên để chúng ta vào học Phật thì được học đạo pháp, tức là khai được cái trí huệ của mình. Và nếu như chúng ta được khai mở đúng đắn, đúng với chánh pháp thì chúng ta sẽ tu tập trong cuộc đời còn lại của mình nó thật sự đúng. Nếu như chúng ta có một cái gì lệch lạc từ cái điểm ban đầu khi chúng ta bắt đầu học Phật thì nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn lao cho cái công cuộc học Phật đạo giải thoát của mình. Cho nên cái bước đầu tu huệ gần như là hết sức là thiết thực, mà có khi chúng ta bị bỏ qua, chúng ta không quan trọng, khiến cho cái việc học đạo của chúng ta lâu ngày mà thấy vẫn chưa có tiến triển tốt. Nếu một người tu học Phật pháp tốt, tu đúng với chánh pháp, thì gần như mỗi ngày là chúng ta mỗi thấy mình được tiến bộ, mỗi ngày tâm chúng ta mỗi an, và mỗi ngày phước chúng ta mỗi tiến triển tốt. Thì như vậy là chúng ta đang thực hành đúng với pháp Phật dạy. Còn nếu chúng ta tu lâu mà mình thấy trí huệ mình vẫn chưa có gì phát triển, chưa có gì khai mở, vẫn còn nguyên đó, thì biết rằng chúng ta đang công phu nó có một cái gì chưa có được chuẩn xác đúng như lời Đức Phật dạy. Thành ra với người Phật tử ngay bước đầu học Phật, chúng ta phải lúc đầu thì thật sự chúng ta chưa có hiểu về cái đạo lý giác ngộ giải thoát là gì, và chúng ta bắt đầu tập tành đi vào cái con đường đó, thì cái sự đòi hỏi ban đầu là tất cả chúng ta đều phải đặt cái ý hướng giác ngộ giải thoát lên làm hàng đầu, thì ít có ai có đủ cái trí đó, ít ai có đủ cái duyên đó. Chỉ trừ chúng ta học Phật pháp một giai đoạn rồi, khi chúng ta đã hiểu rõ về cái cuộc sanh tử luân hồi này như thế nào, rồi chúng ta hiểu rõ là cái đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, chúng ta cần đặt chúng ta đúng vị trí giác ngộ giải thoát, thì lúc đó bắt đầu chúng ta mới bắt đầu mở tâm mình ra. Còn lúc đầu thì cái việc đó hơi khó. Nhưng mà có những người học Phật lâu, có đôi khi chúng ta là đặt lệch lạc một tí thì cái việc tu tập nó cũng bị ảnh hưởng. Thì cái huệ mà đạo Phật tạm đặt cái huệ căn bản ban đầu của người học Phật đó, là tam huệ, cho tam huệ, cái văn, tư và tu. Ở cõi chúng ta là cõi âm thanh sắc tướng, do vậy mà tất cả những cái việc học Phật của chúng ta, cái văn huệ ngày xưa thì chúng ta nghe văn, tức là có nghĩa là chúng ta nghe thôi. Nhưng cái đến cái thời đại của mình rồi thì cái học Phật chúng ta không phải là nghe nữa, mà có tới cái thời chúng ta là bắt đầu có chữ viết rồi. Và rồi cái người học Phật chúng ta cũng không phải học trên văn tự, trên chữ viết, mà phải học trên mọi hành động sống của mình nữa, thì mới đúng là người học Phật. Khi chúng ta đã quyết tâm học Phật pháp rồi á, thì tất cả những cái việc xảy ra trong cuộc sống này đều phải trở thành bài học của chúng ta, dù đó là bài học thuận nghịch nào. Cái đó là cái mà chúng ta phải được đặt ra làm hàng đầu, chứ không phải là đợi chúng ta phải đọc quyển kinh chúng ta mới gọi là học Phật, không phải là đợi chúng ta phải nghe giảng chúng ta mới học Phật. Cái thời của Đức Phật á, là cái thời chữ viết nó còn rất là hạn cuộc, cho nên trong một bài pháp của Đức Phật thuyết á, là cái người ở trong hội chúng buộc phải hết sức lắng tâm để nghe và phải nhớ, phải thuộc. Do vậy một bài pháp nếu chúng ta mà có được học trong cái thời của Đức Phật, đọc những bản kinh nguyên thủy á, chúng ta thấy những câu kinh được lặp đi lặp lại nhiều lần. Đức Phật ví dụ nói một cái điều gì đó, rồi Đức Phật nhắc lại lần thứ hai, nhắc lại lần thứ ba, và trong thính chúng có người lặp lại là: thưa Đấng Thế Tôn, con đã hiểu điều đó như vậy, và đọc đúng cái câu Đức Phật đã giảng hồi nãy giờ, thuộc hết rồi Đức Phật mới nói một đề tài mới. Cho nên là ngày xưa cái văn huệ chết là cái chính, cho nên trong kinh điển cổ thì học Phật gọi là cái văn, tức là chúng ta nghe thôi, nghe mới là cái chính. Nhưng đến thời đại của chúng ta rồi thì chúng ta lại có chữ viết nhiều. Rồi nếu chúng ta học giỏi hơn nữa là trong tất cả hành động sống này, ví dụ như bây giờ chúng ta đã nghe nói cái thế gian này là vô thường, thì chúng ta đã nghe Đức Phật dạy như vậy, cũng như nghiên cứu kinh điển và nghe băng giảng, chúng ta hiểu về vô thường. Như vậy đến hồi chúng ta gặp một cái chuyện thực tế của vô thường, là chúng ta có người thân bị mất mát, hoặc là chúng ta bị mất tiền của, hoặc là chúng ta bị bệnh hoạn, hoặc là bị cái chuyện gì đó, thì như vậy là chúng ta sẽ tư duy như thế nào để mình không bị đau khổ trên đó. Tức là khi mà chúng ta học một lý nào của đạo Phật, tức là chúng ta bắt đầu nghe qua là bắt đầu học rồi, thì vậy là mới có văn huệ thôi. Cái bước thứ hai của chúng ta là buộc chúng ta phải tư duy, và bước thứ ba trở thành cái công phu tu hành của mình, gọi là băng tư tu. Nhưng bây giờ chúng ta bắt đầu nói tới lý vô thường đi. Lý vô thường thì mỗi khi chúng ta có một cái việc biến động trong cuộc sống của chúng ta thì chúng ta lại bị xáo trộn, bị đau khổ, thì vậy là chưa phải cái người hiểu lý vô thường. Mặc dù vô thường nó làm cái gì hết sức căn bản, tất cả chúng ta đều đã thuộc lòng, phải không? Chúng ta cũng đã từng biết là cái thân này là vô thường, từng biết cái tâm này là vô thường, từng biết hoàn cảnh là vô thường. Nhưng mà tới hồi mình xảy ra chuyện là mình lại bất an, đau khổ, thì như vậy là cái bài vô thường chúng ta chưa học xong. Nếu chúng ta học xong rồi, một bài một thôi là chúng ta đã thoát khỏi cái khổ đau trong cái sanh tử này rồi. Ra chữ nghĩa của Đạo Phật có đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải có rất là nhiều kiến thức để trang bị đủ cho cuộc sống của mình. Thì cái buổi đầu chúng ta học Phật, chúng ta chỉ nhắm tới cái việc là phải tô bồi kiến thức thôi, mà chúng ta không có chịu học cái chuyên môn, khiến cho chúng ta càng lúc học Phật thì chúng ta càng nhiều kiến thức nhưng mà lại ít chuyên môn. Cho nên khi xảy ra bất kỳ một cái chuyện gì trong đời sống của mình thì cái đời sống của mình bị chao đảo, bị bất ổn liền. Do vậy học Phật là chúng ta phải đặt cho mình ở một cái vị trí của một cái người đi theo đạo Phật, là cái đạo như thật. Chúng ta phải thấy như thật vấn đề, chúng ta sống đúng như thật, rồi chúng ta mới nói như thật. Thì có nghĩa là đạo Phật là cái đạo hành, chứ không phải là cái đạo hiểu một cách thông thường. Do vậy nếu chúng ta học Phật thì chúng ta phải xem xét coi cái đạo lý đó, quyển kinh đó, một bài giảng đó, nó là bài giảng để chỉ mình tu hay là một bài giảng để tăng thêm kiến thức. Nếu chúng ta học để tăng thêm kiến thức thì chúng ta là cái người, chỉ là cái người nghiên cứu thôi. Còn nếu chúng ta có cái tâm trí để học đạo, để tu tập thì mới trở thành một hành giả tu tập thật sự trong đạo Phật. Thành ra khi mà học một nguyên lý ví dụ như vô thường thì từ trước giờ nếu chúng ta học bình thường á, chúng ta bắt đầu tư duy về cái đạo lý vô thường đó, bất kỳ một cái đạo lý nào mà khi thông qua mình thì chính bản thân mình phải hiểu rõ cái đạo lý đó nó thuộc về cái dạng hành hay là kiến thức là một. Thứ hai nữa, nó có phải là chân lý hay chưa. Ví dụ như tất cả những đạo lý nào nó thuộc về chân lý thì nó phải trải suốt thời gian đúng và không gian đúng thì nó mới gọi là chân lý. Giờ ví dụ như cái lý vô thường nè, bây giờ chúng ta sau khi chúng ta nghe nói Đức Phật nghe Đức Phật dạy là thế gian này là vô thường, thì từ cái thân này cũng vô thường, tâm chúng ta cũng vô thường và hoàn cảnh vô thường. Bây giờ chúng ta suy nghiệm lại coi cái việc vô thường này, cái lời nói này nó có đúng với mặt ở thời gian hay không. Ví dụ như bây giờ cái lý vô thường đó là ngày xưa có hay không, tức là cái thời cách chúng ta, thời ông cha chúng ta, hoặc là cái thời Đức Phật cách đây mấy ngàn năm, thì cái thế gian này có cái người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết hay không. Thời đó có, đúng không? Và cái thời chúng ta cũng vẫn tiếp tục cái chuyện mà cũng có người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết, và chuyện này mai kia vẫn còn tiếp tục nữa. Tức là về mặt thời gian á thì nó luôn đúng, không thay đổi về mặt thời gian. Về mặt không gian, bây giờ ở làng chúng ta có cái chuyện của người sanh ra rồi lớn lên rồi già rồi chết hay không? Chuyện đó có, đúng không? Ở đất nước mình, ở khác tỉnh của mình, rồi khác nước của mình, và khắp nơi trên thế giới này cái chuyện đó vẫn luôn xảy ra. Vì vậy là một cái điều gì đó mà thông qua mình rồi, mình phải chiêm nghiệm xem điều đó là chân lý hay không. Thì chân lý nó phải trải suốt thời gian và không gian đúng thì điều đó chúng ta mới công nhận nó là chân lý. Và khi chúng ta đã suy nghiệm được như vậy rồi á thì nó sẽ tạo thành một cái nền tảng thật vững cho mình về mặt giáo lý. Còn đa số những người học Phật chúng ta hay quen là chúng ta chỉ nghe vị thầy đó, nếu mà thầy đó có uy tín, thầy đó nói điều đó của mình chấp nhận rồi, mình không có cần phải suy nghiệm lại, không cần phải coi cái điều đó nó có đúng với chân lý hay không. Thì như vậy nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái quá trình tu tập của mình về sau. Cho nên bất kỳ một cái điều gì mà chúng ta học mà mình không có tư duy thì cái việc đó chỉ là cái việc của ông thầy truyền, hoặc là kinh sách truyền lại thôi, chưa có phải là cái thấy biết chính của mình. Và cái thứ hai nữa, trên nguyên lý vô thường cũng vậy, Sau khi chúng ta tư duy, chúng ta chấp nhận nó là chân lý rồi, thì bây giờ bắt đầu chúng ta mới quán xét để tu tập. Quán xét để tu tập trên nguyên lý này đó. Thì bây giờ bắt đầu muốn tu theo vô thường, chúng ta tu làm sao đây? Đây là vấn đề hết sức chuyên môn. Mà từ trước giờ chúng ta cứ hiểu vô thường thì chúng ta quán thế gian là vô thường là thôi. Chúng ta cứ nghĩ rằng đụng chuyện gì đó thì cũng vô thường. Hoặc là bây giờ gia đình chúng ta có người mất mát, thì có khi chúng ta những cái việc cầu siêu cầu an thì chúng ta cũng tác bạch với quý thầy là cơn vô thường đã, con quỷ vô thường đã cướp đi mạng sống của người thân của con rồi, vân vân. Chúng ta thường hay nói như vậy, chứ chúng ta chưa bao giờ hiểu vô thường nó là một cái gì. Nhưng mà nếu chúng ta học Phật đúng, chúng ta đã thấy, đã chiêm nghiệm thấy rằng cái chuyện của vô thường đã có quá khứ và hiện tại có, ngày mai có, và tất cả các nơi đều xảy ra cái vô thường, thì vậy là vô thường nó là chân lý. Mà đã là chân lý thì không thể xấu được. Cho nên nếu người nào mà còn nhìn vô thường ở cặp mắt mà xấu, vô thường là con quỷ, vô thường là lửa, vô thường để thiêu đốt thân mạng này, vô thường là con quỷ để cướp mất người thân, cướp mất của cải chúng ta, thì chúng ta đang hiểu lầm chân lý, chưa hiểu đúng. Vô thường nếu hiểu như vậy là chúng ta chưa hiểu đúng. Trong tất cả các băng giảng khác, chúng tôi đã giảng rất là nhiều về nguyên lý vô thường này. Đây chúng ta chỉ điểm sơ qua thôi để chúng ta thấy nè. Bây giờ nếu quán xét vô thường thì chúng ta đang ở đây có vô thường không? Chúng ta đang hít vào thở ra là đang vô thường rồi đó. Mắt chúng ta chớp được là đang vô thường. Huyết quản chúng ta đang lưu thông là chúng ta đang lưu vô thường. Và có khi chúng ta ngồi bất động như vậy, cái mình nghĩ là mình bất động, mình không có vô thường, chứ thực sự chúng ta đang vô thường. Có hàng triệu triệu cái hồng huyết cầu đang thay đổi, đang mất đi, và có hàng triệu triệu hồng huyết cầu mới đang hình thành trong cơ thể chúng ta. Có hàng triệu triệu tế bào đang liên tục thay đổi từ cũ sang mới, và tiếp tục có những tế bào chết đi, có những tế bào mới đang hình thành trong cơ thể chúng ta, từng sát na một như vậy. Vì vậy là không có sát na nào mà trong cơ thể chúng ta không vô thường. Không, để chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ngồi đây, chứ thật sự không phải là ngồi đây một con người cũ. Nếu chúng ta hiểu vô thường một cách chân xác nó, thì chúng ta sẽ hiểu sát vấn đề đến mức độ đó. Như vậy là chúng ta chỉ hít vô thở ra là chúng ta thành một con người mới. Thấy ngồi như vậy, cái gương mặt cũ như vậy, giống như chúng ta nhìn xuống dòng sông đang chảy, chúng ta thấy mặt nước bình thường như vậy, chứ mà nước ở dưới là luôn luôn là mới, chứ nó không phải là nước cũ nữa. Chỗ chúng ta đang đứng hoàn toàn không thể có nước cũ. Dòng sông luôn trôi chảy như thế, thì cái vô thường đang thay đổi cho cơ thể chúng ta từ cũ sang mới, và không có phút giây nào chúng ta không mới. Đứng về mặt thân xác là chúng ta phải quán sát để chúng ta thấy được điều này. Và thời gian thì luôn trôi, mà chúng ta cứ nghĩ là mọi việc nó đang đứng lại với mình, là chúng ta đã thấy lầm. Thì vậy là không phải đến lúc nào 5-70 tuổi mình mới ngã ra mình chết, mà cơ thể mình là luôn luôn đổi mới. Từng sát na một cơ thể mình đang thay đổi, từ cái trẻ cho tới cái lớn lên, rồi nó trụ lại, nó già đi, nó già cõi cho tới khi nó hư hoại. Là không có bất kỳ một sát na nào trong dòng sống này mà chuyện đó không xảy ra. Bây giờ mình hít vô mà mình không thở ra là nó hết vô thường. Tim mình một sát na nó dừng, nó không đập, tức là nó không có còn vô thường nữa. Quả đất này đang quay dùng dục với mấy trăm km trên một giây. Nếu quả đất này dừng lại nó không vô thường thì chúng ta không thể sống được. Thì như vậy là vô thường nó là một cái gì rất là cần thiết, là một cái sự sống đang hiển lộ, cho nó không phải là con quỷ. Chúng ta nên thấy là điều này. Vô thường chúng tôi đã có định nghĩa trong ta các băng giảng khác á. Vô thường là một cái sự là không thường còn, không thường có, không tồn tại mãi mãi, không đứng yên một vị trí, mà nó luôn dịch chuyển, luôn thay đổi từ vị trí cho tới hình dáng của nó. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ở đây, chúng ta nhúc nhích một cái gọi là vô thường, tức là có một sự dịch chuyển nhỏ, phải không? Mắt chúng ta chớp một cái thì chúng ta đang vô thường. Rồi chúng ta chỉ cúi đầu ngước đầu là chúng ta đang vô thường, tức là một sự dịch chuyển từ nhỏ nhiệm, giữ nguyên hình thái đó nhưng mà chúng ta có chút dịch chuyển. Hoặc là bây giờ chúng ta đi từ trong nhà, chúng ta bước ra ngoài sân, chúng ta chỉ giở chân lên một bước là nó đang vô thường, tức là đang dịch chuyển, rồi đang dời đổi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi trong chùa này thì mình sẽ không có mặt ở nhà mình, là chúng ta đang dời đổi vị trí ở. Là chúng ta phải quán sát vô thường nó từng miếng như vậy, để rồi chúng ta mới thấy rõ công phu của mình sau này. Cho nếu chúng ta học mà không chịu quán sát thì chắc chắn là chúng ta khó công phu tốt. Thì vì là về mặt cái hình tướng ấy, thì cái hồi mình mới sinh ra được mấy kilo, bây giờ mình được vài chục ký. Nếu bây giờ hồi sanh ra mà không vô thường thì chúng ta chỉ có mấy kilo cho tới giờ phút này. Cho nên ra chúng ta chưa từng biết đi, chưa từng biết nói, chưa từng biết hiểu cái gì. Nếu mà thực sự thế gian này không vô thường thì chúng ta sẽ không bao giờ biết đi, không bao giờ biết nói và không bao giờ hiểu thêm được điều mới. Cũng như chúng ta đang nói thì từng tiếng một nó đang mới như thế này. Vậy là nếu một người học vô thường khéo là người ta sẽ thấy rằng cái vô thường là hình thành vật chất. Nó làm cho vật chất có ra trên trần gian này, làm cho vật chất được lớn lên, nó trụ vững ở trần gian này, làm cho vật chất đang suy thoái và làm cho vật chất mất đi và tái tạo lại vật chất, chứ không phải chết rồi hết. Do đó nếu một người nào mà hiểu một cái sự việc, hiểu một sự vật hay hiểu một vấn đề nào đó nó xảy ra với mình, nó qua rồi nó mất luôn á, thì người đó không hiểu lý vô thường, rớt vào đoạn kiến nữa, chứ không phải là không hiểu vô thường không. Nên chúng ta từ trước đến giờ có ai thấy rằng một cái gì nó xảy ra rồi nó mất luôn không, hay là nó xảy ra nó còn? Ví dụ như chúng ta nói một âm thanh thôi nè, nếu chúng ta dừng ngang đây không nói nữa thì tất cả âm thanh đó lại không còn ở đây, đúng không? Không còn ở đây là nó mất luôn hay nó còn? Cho nên đạo lý vô thường chúng ta mới nhìn đơn giản, nó từ xưa giờ mình học thuộc hết rồi, nhưng mà chưa có ai có được một câu nói thoát khỏi đoạn kiến và thường kiến, khó lắm. Một người học Phật mà khi nào chúng ta thoát khỏi được thường kiến và đoạn kiến thì chúng ta mới là Phật tử chân chánh. Còn không chúng ta vẫn mang kiến giải của ngoại đạo. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy âm thanh nói qua nó mất, rõ ràng là nói xong là mình dừng lại nó mất này. Nó không còn ở đây, nó không còn ở đây nữa. Nhưng mà nó mất là không đúng, không thể không mất được. Thì âm thanh là một cái dao động sóng âm. Khi dao động sóng âm nó tới cái lỗ tai của mình thì mình tiếp nhận cái sóng âm đó thì gọi là chúng ta hiểu được âm thanh. Nhưng mà dao động sóng âm đó nó mãi mãi dao động ở trong không gian này chứ không bao giờ mất. Cho tới mấy triệu năm về sau, nếu khoa học nó phát triển, nó sẽ bắt được cái tầng sóng âm này, nó thâu lại cái thời gian này y như chúng ta đang nói ở đây không khác. Chứ nó không mất. Thì vậy là chúng tôi nói là vô thường là một sự thay đổi vị trí. Thì vị trí nó từ lớn tới nhỏ, từ thô tới nhỏ nhiệm, nhỏ nhiệm nhất là cái dao động sóng âm của mình. Thì vị trí sóng âm này đang phát ra ở đây, bắt đầu nó đi vào trong không gian. Và ai có cái duyên tiếp nhận tới đó thì được nghe cái âm thanh này. Nếu mà người trong cõi chúng ta mà hiểu được âm thanh thì họ sẽ tiếp nhận cái đó để họ hiểu được cái lý luận này của mình bây giờ. Nhưng rồi những người mà đủ duyên ngồi tại đây thì chỉ được nghe cái âm thanh này trong một thoáng chốc thôi. Và âm thanh đó không tồn tại mãi với mình. Nhưng nếu âm thanh nó không tồn tại thì mình cho rằng âm thanh này mất, đúng không? Mình sẽ cho điều đó. Và nếu mình cho âm thanh này nó qua lỗ tai mình rồi nó mất, tức là chúng ta có kiến giải của đoạn kiến, tức là kiến giải của ngoại đạo. Có mấy ai thoát được điều này không? Thật ra học tam huệ từ buổi đầu chúng ta sẽ học trên mặt cái mặt căn bản để chúng ta thoát khỏi ngoại đạo tà giáo cái đó. Chúng ta phải thoát khỏi đoạn kiến và thường kiến. Nhưng mà nếu nói âm thanh này còn hoài ở đây thì chúng ta rớt vào thường kiến. Nó còn nhưng mà nó không có thường. Nó dao động, nó thay đổi vị trí của nó, thay đổi cái tốc độ sóng âm của nó trong không gian này, tức là thay đổi vị trí, thay đổi cái nơi ở, thay đổi cái tốc độ của nó, nhưng mà nó không mất. Ở trong kinh Pháp Hoa thì có một cái câu là chư pháp trụ pháp dị tướng thế gian thường còn, tức là các pháp trụ ngôi pháp tướng thế gian thường còn. Thì điều này chúng tôi cũng đã nói nhiều ở trong băng giảng kinh Pháp Hoa, để chúng ta thấy rằng từ xưa chúng ta hiểu rất lầm và chúng ta thấy có sanh ra có mất đi. Nhưng mà sự thật tất cả các pháp thời gian này chưa có một cái mãi may nào bị mất cả. Chưa có một cái gì nó mất mà mất hẳn. Không thấy với cái cặp mắt phàm phu của mình thôi. Chỉ cần tất cả các pháp trụ ngôi pháp, ví dụ như bây giờ chúng ta nói tiếng Phật thì cái âm gian Phật này nó trụ nơi đó, nó không thay đổi, không bị cái gì làm thay đổi tiếng Phật này cả. Gọi là các pháp trụ ngôi pháp, tướng thế gian thường còn. Cái tướng Phật đó nó thường còn trong thế gian này, chưa bao giờ bị hoại diệt. Dù một tỷ kiếp sau, một tỷ tỷ năm sau, người ta vẫn thâu được cái tiếng Phật đó trong không gian này nếu đủ duyên. Có một loại máy móc nào đó họ sẽ thâu lại được. Mà chúng tôi nói là sắp tới khoa học sẽ làm được tất cả những điều này. Bây giờ thì chúng ta thấy hình Đức Phật vậy chứ chưa không, không đúng chính xác. Một ngày nào đó khoa học phát triển nó sẽ chụp được cái hình của Đức Phật còn nguyên hồi xưa đó, cái bóng dáng đó. Thực ra cái thân vật chất của chúng ta là một cái dạng thân bị lộ liễu, còn một cái bóng dáng của Đức Phật mà khoa học bây giờ nó phát triển gọi là cái phách của mình đó, thì cái đó nó giữ nguyên cái dạng đó, cái hình dáng nó còn nguyên trong không gian con mắt. Mặc dù Đức Phật đã chết cách đây mấy ngàn năm rồi, đã tịch cách đây mấy ngàn năm rồi, phải không? Đã nhập niết bàn cách đây mấy ngàn năm rồi, nhưng một ngày nào đó khoa học nó sẽ chụp được. Nhưng mà tôi nói là cái khó của khoa học ở cái chỗ làm cái ảnh không đủ cái trình độ để ở trong định. Tại vì nếu chúng ta là người bình thường như thế này thì cái dao động sóng âm chúng ta ở tầng thô thì máy móc có thể biết được. Nhưng mà chúng ta tu tập một chút nữa, tâm chúng ta lắng dịu thì cái dao động sóng âm chúng ta bắt đầu đi vào tế rồi. Thì chỉ có những người định á thì mới hiểu được dao động sóng âm của cái người loạn. Còn người loạn thì không bao giờ hiểu được cái dao động sóng âm của người định. Cho nên đa số những người nhập định là họ biết mình nghĩ cái gì, nếu mình nghĩ cái gì. Cũng như khác loài chúng ta một chút là cái loài cái những người khuất mặt xung quanh chúng ta ở đây á. Xung quanh chúng ta ở đây đông lắm á nha. Thì những người khuất mặt đó hiểu mình đang nghĩ cái gì. Giống như cha mẹ chúng ta mất thì chúng ta buồn, chúng ta vui, cha mẹ chúng ta hiểu. Chứ chúng ta nói lời là lúc đó cái người coi âm họ không hiểu qua lời nói, mà bắt đầu họ hiểu được cái đầu chúng ta đang dao động để suy nghĩ điều gì đó. Thì những bậc cao hơn chúng ta là những vị ở cõi trời, họ hiểu rất rõ về mình. Những vị chứng quả thanh văn, những quả Bồ Tát và chứng quả Phật thì mình không có suy nghĩ gì mà các vị không biết hết. Cái chuyện này rất rõ ràng. Thì vậy là chúng ta chỉ chờ đợi một ngày nào đó tất cả những cái vị mà nghiên cứu khoa học họ phải tu định đến một cái tầng rất sâu, họ mới nghiên cứu ra được một cái loại máy để có thể đo được cái dao động sóng âm của một cái người ở trong định, thì mới hy vọng rằng họ biết được Đức Phật dao động cái gì trong thời thuyết pháp, mới thâu được cái băng giảng đó. Còn cái thời kia mặc dù Đức Phật đã nói thành âm thanh cho đại chúng nghe, nhưng mà máy móc khoa học nó chưa đủ cái trình độ, nó hạ cái sóng âm á. Bây giờ cái sóng âm hiện tại của chúng ta là khoảng 50 độ hertz, âm 50 độ hertz. Thì khoa học cũng đã làm được cái chuyện này rồi, tức là họ chế được một cái loại máy mà hạ xuống cái tầng sóng âm 55 độ hertz á, thì họ sẽ nghe được chúng ta đang nghĩ gì, họ thâu, họ phát thành âm thanh trở ra. Chúng tôi nói là trong tương lai á, chúng tôi cũng đã nói trong một số bang, trong tương lai thì khoa học phát triển đến một cái độ là họ bắt tội phạm không có cần phải bắt tội phạm khai ra mọi chuyện, không cần phải điều tra đánh đấm gì đâu. Tức là bây giờ chúng ta thấy là bên đông y, bên tây y thì họ có cái máy nghe đúng không, ghim vô lỗ tai cái họ đưa cho mình, họ nghe là họ biết nhịp tim mình đập cỡ nào, mình thở ra làm sao, họ nghe rất rõ để họ xác định được mình bệnh gì. Thì sắp tới khoa học phát triển á, họ sẽ chế ra một cái loại máy, họ đo được cái dao động sóng âm của mình. Ví dụ như một loại máy mà nó đưa xuống từng phẳng ngang 50 độ hertz á, thì bắt đầu nó đo được cái dao động đầu của mình liền. Thì nó sẽ được, nó đo được á là nó sẽ thâu được, nó sẽ thâu được. Nó đo ví dụ như nó đo sắp tới là nó đo ngược lại là cách đây mình nghỉ mấy ngày, hôm qua mình nghĩ cái gì, mình nói câu gì ha, bắt đầu nó đo ngược lại. Nó đo, nó bắt được một cái dòng giống như bây giờ chúng ta thấy máy quay phim vậy đó. Thì ngang đây nếu chúng ta muốn chiếu lại cái cảnh mà mình quay hồi nãy 1 tiếng đồng hồ thì mình sẽ bấm máy ngược lại. Thì khoa học nó cũng phát triển tới chừng đó, nó đo được dao động sóng âm mình rồi, nó sẽ thâu cái dao động sóng âm đó, nó phát thành cái ngôn ngữ gì. Bắt đầu nó đo ngược lại, trước đây là mình bàn cái chuyện đi ăn trộm hồi mấy giờ, mình sẽ đi cửa nào đi vào, và mình bàn với người kia là khi mà tao ăn cắp mà bị phát hiện tao chạy cửa nào, mình phải đi cửa nào mày cứu vân vân. Thì trong mấy chuyện bàn bạc đó là nó bàn bạc, mình bàn bạc cách đây mấy ngày, thì nó sẽ đo ngang đó, nó sẽ thâu được hết và bắt đầu nó phát thành âm thanh để chúng ta phải tự thú tội chứ khỏi cần đánh đấm nữa. Bây giờ trước thế gian thường còn mà, thì chúng tôi nghĩ là khoa học mai kia sẽ phát hiện được, sẽ làm được điều này trong tương lai. Cho nên nếu mà tất cả mọi cái chúng ta hiểu theo lý vô thường á, mà chúng ta không có hiểu được là tất cả mọi cái nó không thường còn, nó không tồn tại một cái vị trí nhất định, nó luôn thay đổi nhưng mà nó không mất, thay đổi mà không mất, chúng ta phải hiểu được điều này. Và khi hiểu được điều này rồi, chúng ta sẽ mở ra rất là nhiều vấn đề sau này về khoa học và về đạo lý. Chứ nếu không chúng ta học chúng ta thấy thường quá, không? Từ xưa giờ chúng ta nghe nói tới để hai chữ vô thường, ôi trời, chuyện đó chuyện nhỏ mà tôi trả bài cho nghe. Mình có khả năng là giảng cho người ta nghe một tiếng đồng hồ về vô thường, nhưng mà chính bản thân mình chưa sống đúng với vô thường. Tí nữa quý vị sẽ thấy rằng nếu một người sống đúng vô thường là được giải thoát, chứ vô thường không đơn giản nữa rồi. Nên chúng ta sẽ hiểu được cái định lẽ của vô thường là không thường còn, không thường có, không tồn tại mãi mãi một vị trí, mà nó luôn dịch chuyển, luôn thay đổi từ vị trí cho đến hành giảng của nó. Chúng ta hiểu như vậy rồi bắt đầu chúng ta mới suy nghiệm theo cái định nghĩa này. Từng chuyện xảy ra. Những chuyện mà chúng ta có thể thấy được bên ngoài như là cái hoàn cảnh thay đổi thì dễ quá rồi, phải không? Cái chuyện này là chúng ta dễ thấy. Chùa này hồi trước nó không được đẹp lắm, thì qua một thời gian xây dựng lên thì nó đẹp. Cái sang chúng ta bây giờ thấy xấu thì ít bữa sẽ có hoa kiển mọc lên. Ví dụ vậy, trong hoàn cảnh thay đổi, trước nó xấu bây giờ nó tốt. Và luôn luôn cuộc sống này luôn luôn đắp đổi như thế. Thì cái chuyện mà có ra thành trụ hoại không là cái chuyện đó rất là thường. Trong kiến giải học Phật bình thường chúng ta đã hiểu điều này rồi, chúng ta không bàn điều đó thêm. Bây giờ chúng ta bắt đầu bàn những cái chỗ mà chuyên sâu một chút. Ví dụ như bây giờ trong kinh đó là vô thường, thì bây giờ cái hoàn cảnh vô thường rồi, thân chúng ta vô thường rồi, phải không? Bây giờ nói tới chuyện tâm vô thường. Tâm chúng ta có vô thường không? Bây giờ thấy mặt người này dễ thương, cái kiểu nhìn chút thấy ghét liền. Chẳng ai ghét. Thì là vô thường á. Mới hôm qua họ thầy non hẹn biển, bữa nay phản bội. Là vô thường. Hôm qua là thề sống chết có nhau, bữa nay á là nó có của nó ăn mình, nó không cho mình. Nó luôn luôn, tâm chúng ta luôn luôn như vậy. Một chút thì chúng ta thấy cái chuyện đó dễ mến, mà hồi nữa thì thấy thương quá chừng. Mình nghĩ là suốt đời mình buông ra không được, nhưng mai thấy chán rồi, không có cần nữa. Ví dụ vậy, thì coi như là tâm chúng ta từng sát na một, chứ không phải là cái chuyện buồn thương nhận ghét lớn như vậy đâu. Nhìn kỹ lại trong nội tâm chúng ta là luôn luôn dao động. Từng sát na một là có hàng hà sao số ý niệm thay đổi. Trong kinh nói là trong một chớp mắt nè, chúng ta chớp mắt một cái vậy thôi là có 20 đại niệm. Mỗi một đại niệm á là có 16.789.000 lần sanh diệt. Thì vậy là một cái chớp mắt chúng ta là tính nhân ra 16.789.000 lần, nhân cho 20 lần ra bao nhiêu? Mấy tỷ lần sanh diệt một chớp mắt chúng ta vậy thôi. Chúng ta chưa đủ trí để chúng ta thấy hết cái điều này nữa, mà nói chuyện mình hiểu biết xa xôi là nó hơi bị dư rồi. Chúng ta đâu có thấy rằng mình chớp mắt là bao nhiêu ý niệm xảy ra, nó buồn thương giận ghét, nó dao động như thế nào đó, chúng ta chưa từng thấy nổi. Thế thì vậy là cái trí huệ chúng ta học Phật lần lần chúng ta sẽ thấy được tới điều này. Chúng ta thấy rất rõ cái chuyện gì xảy ra nơi tâm của chúng ta. Một người học Phật mà chưa đủ trí để nhận rõ mình là ai, mình đang như thế nào, thì người đó chưa phải là người có trí đúng nghĩa của đạo Phật. Do vậy khi một người mà học để thấy được tâm vô thường rồi, thì chúng ta phải thấy rất rõ nó vô thường từ thô cho tới tế. Ví dụ như bây giờ mình đang nhớ một cái điều gì đó, mình phải thấy mình đang nhớ điều đó, thấy một cách rất rõ ràng. Rồi mình đang buồn một vấn đề gì đó, mình phải thấy rõ ràng. Mình đang vui với một điều gì đó, mình phải thấy rõ ràng. Và thấy rõ ràng là mình ngồi trong một phút thôi, là tâm chúng ta dao động hàng triệu triệu lần, chứ không phải là một hai lần nữa. Chúng ta đang nghĩ cái chuyện ở thành phố xong rồi, chúng ta sẽ nghĩ chuyện Cần Thơ, sẽ nghĩ chuyện Sóc Trăng, sẽ nghĩ chuyện Châu Đốc, nghĩ chuyện bà hai nãy qua nói lời nặng mình, ông ba kia ông nói lời nghe dễ thương, vân vân. Trong phút là chúng ta nghĩ đủ chuyện lên đó, nào là núi sông non nước, nào là tình cảm thương yêu, vân vân, không bao giờ chúng ta dừng lại được. Nhưng mà đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải dừng. Ngày nào mà một phen dừng lại được là coi chừng lúc đó chuẩn bị tắt thở. Tắt thở mới được dừng. Còn thở thì chúng ta không cần dừng, vì dừng là tắt thở rồi. Thì ở đây ai muốn tắt thở thì cứ muốn dừng vọng niệm. Muốn dừng vọng niệm thì thực sự khi đó máy đo cho thấy, tức là khi chúng ta bắt đầu ngồi nhập định á, thì lúc đó mới dừng được vọng niệm. Vọng niệm mà vọng niệm thô thôi chứ chưa chắc thì chúng ta dừng được những cái vọng niệm là tới cái tầng sâu của hành ấm và thức ấm thì chưa chắc đâu. Tức là chúng ta có giỏi lắm trong đời này chúng ta tu tập á, thì chúng ta chỉ dừng được cái tưởng niệm của chúng ta mà thôi. Cái tưởng niệm là những cái âm thanh, những cái hình tướng mà đang hiện ra trong đầu của mình nè. Ví dụ như bây giờ mình nhớ thành phố Cần Thơ, thì thành phố Cần Thơ là có bao nhiêu cái nhà lầu, không? Bao nhiêu cái đường xe đi, có bao nhiêu cái siêu thị, là tất cả những hình bóng nó bắt đầu nó hiện trong đầu của chúng ta. Hoặc là mình nhớ một cái người bạn mình hôm qua nói câu gì thì âm thanh nó lại hiện ra. Thì vừa nhớ người bạn mình thì cái hình của người bạn mình hiện ra trong đầu. và nhớ họ nói câu gì, tức là âm thanh của họ lại bắt đầu hiện ra trong đầu. Thì hai cái đó gọi là gì? Là tưởng của chúng ta. Và tất cả những cái đang hiện ra trong đầu chúng ta đều là tưởng cả. Vì vậy một người tu giỏi á, thì chỉ lắng dịu được cái tưởng này thôi, chứ cái hành ấm và thức ấm nó khủng khiếp, chúng ta khó mà phá vỡ được. Mà người nào lắng dịu được cái tưởng ấm này là đã giỏi, đã giỏi rồi. Vì vậy là mỗi người tu, ít ra chúng ta phải thấy cái tâm chúng ta vô thường, tức là thấy luôn những cái hình bóng thay đổi trong đầu của mình và âm thanh thay đổi trong đầu của mình, thì người đó là người bắt đầu tu huệ rồi, bắt đầu có huệ. Chứ còn đa số chúng ta không thể thấy nổi. Thì vậy là khi chúng ta tư duy để chúng ta nhìn lại mình, là chúng ta sẽ thấy được tâm này nó bắt đầu dao động thay đổi từng sát na một. Từng cái mình vừa nghĩ tới người này cái bắt đầu nó phóng qua nghĩ người kia, vừa nghĩ người kia thấy nghĩ người nọ, vừa nghĩ người nọ cái thấy chuyện khác, thì vừa nghĩ tới cái chuyện vui tới chuyện buồn, phải không? Luôn luôn là tâm chúng ta thay đổi như vậy. Thì như vậy là một người quán xét vô thường phải thấy ra tâm của mình luôn luôn biến động. Và khi thấy tới biến động rồi thì chúng ta bắt đầu ứng dụng tu tập sao đây? Ứng dụng tu tập công phu. Đi càng lúc là chúng ta phải biết được đạo Phật, là chúng ta phải biết cho tới cái công phu thực của tất cả mọi vấn đề. Thì khi chúng ta quán xét, tức là đã có một cái chút công phu trong đó rồi, thì người nào mà trong từng sát na một đã thấy rõ cái ý niệm đang chợt khởi, chợt mất trong tâm mình, tức là người đó đang công phu tốt. Thì đôi lúc chúng ta công phu, chúng ta không thấy rõ mình là ai. Bây giờ mình ngồi trong đầu mình xảy ra chuyện gì mình đâu thấy nổi rồi. Rồi ngồi thiền mình cứ lo mình đè ý niệm không, chứ mình không biết ý niệm nó là tốt hay là nó là xấu nữa. Bây giờ cái bắt chân lên ngồi thiền, rồi là cố gắng làm sao cho đừng có khởi ý niệm nè. Mà mình không biết ý niệm chuẩn bị khởi là cái gì, niệm đó là niệm tốt hay là niệm xấu, niệm đúng hay là niệm sai, mình không cần thiết. Bao nhiêu ý niệm cứ đè đi, gọi là phùng Phật sát Phật, phùng ma sát ma gì đó, công phu kiểu đó, phải không? Từ trước giờ chúng ta đã từng tu như vậy. Và tu như vậy tới giờ phút này nói lý vô thường ở cái chiều sâu chúng ta rất khó thấy. Cho nên là chúng ta phải quán xét để thấy rõ ràng, nhận ra bằng cái kiến giải thật của chính mình là tâm này đang vô thường. Chúng ta có hiểu, có nói, có đúng đi nữa, quý vị cũng khoan hãy chấp nhận. Đừng bao giờ chấp nhận cái điều gì của bất kỳ ai nói ra, mà mình phải thấy bằng cái thấy của chính mình mới là đúng. Còn hiểu và chấp nhận vấn đề này là vô thường thì chúng ta chỉ là cái người hiểu về vô thường thôi, chúng ta chưa thật nhận qua vô thường chưa. Cho nên vô thường không thể hiểu bằng đầu. Tất cả những pháp Đức Phật dạy ra không chấp nhận cho chúng ta hiểu và chấp nhận qua cái đầu của chúng ta, qua kiến thức được. Cho nên khi mà chúng ta tư duy, tức là chúng ta đã bắt đầu công phu để chúng ta mới nhận thật ra vấn đề. Thì bây giờ nè, bắt đầu nói về tới cái công phu của cái người mà hiểu biết vô thường để tu tập. Ví dụ như bây giờ, nếu chúng ta hiểu thân của chúng ta là từng sát na một vô thường rồi, phải không? Tâm của chúng ta cũng vậy, từng sát na một vô thường. Thì khi chạm duyên cảnh, chúng ta sẽ ứng xử làm sao cho đúng vô thường đây? Thấy sao mới đúng vô thường? Nếu chúng ta nhận ở đây được, chúng ta sẽ nhận được một công phu rất tuyệt vời, và cuộc đời chúng ta sẽ bình an cho tới khi chúng ta ngộ đạo. Đó là học đạo chúng ta phải có nắm bắt được công phu, chúng ta không học khơi khơi được. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy bông hồng thì thấy như thế nào gọi là thấy vô đúng vô thường? Cái ai đây học đạo chúng ta đã học nhiều rồi, phải không? Giờ thấy sao cho đúng cái vô thường thực sự á? Ai thử một kiến giải, có kiến giải rồi nữa tôi nghe thử. Nói sao cho đúng vô thường? Thế chúng ta đã học vô thường thuộc lòng mấy kiếp rồi. Nhưng mà bây giờ mình ứng dụng vô thường ứng dụng không được, đúng không? Rất khó ứng dụng. Lý do là chúng ta chỉ hiểu vô thường, chúng ta chưa phải là người thâm nhập vô thường. Ví dụ như bây giờ có ai đặt cho mình một câu hỏi: thưa chị hồi nãy nghe thầy nói cái gì? Thì mình sẽ nói sao? Là ông thầy đang giảng vô thường á. Chúng ta nói vậy là đúng vô thường chưa? Chưa. Chưa. Ở vô thường mà với một người mà thực sự thâm nhập thì chúng ta sẽ có một cái câu nói hết sức đúng. Tại vì á, chúng ta để ý nè, chúng ta nhìn cái bông này, rồi cái chúng ta nhìn qua cái bàn này, không? Khi mà chúng ta nhìn thì ngay đây chúng ta đã thấy cái bông. Nhưng mà chúng ta nhìn qua bên đây chúng ta thấy ly, nhìn qua bên đây thấy cái bàn. Thì vậy là cái nhìn chúng ta đúng vô thường hay không? Nếu chúng ta nhìn cái bông mà quay qua đây mà cái hình bóng cái bông nó còn lên mắt mình á, thì mình chưa vô thường, chưa sống đúng vô thường. Cho nên mình vừa nhìn thấy một cái gì đó thì mình nhìn lên đây là cái khác, nhìn đây là cái khác, cũng như âm thanh, phải không? Chúng ta nói từng tiếng một, quý vị nghe rất rõ ràng từng tiếng một, thì âm thanh đó nó đang vô thường, đúng không? Cho nên quý vị nghe mỗi tiếng đều mới hết. Chứ bây giờ chúng ta nói tiếng Phật thì chúng ta nói tiếng Pháp, thì quý vị nghe tiếng Phật và tiếng Pháp một cách rất rõ ràng, chứ không phải nghe tiếng Phật hoài trong tâm mình nữa, không phải nghe tiếng Pháp hoài nữa lỗ tai mình nữa, đúng chưa? Cố gắng nhận ra chỗ này để chúng ta thấy công phu của mình. Một người nào mà nhận rõ được chỗ này rồi á, chúng tôi bảo đảm là nằm ngủ không tới sáng còn ngon hơn ta nhập định 3 năm nữa. Đây là chỗ hết sức là vi diệu của cái lý vô thường mà từ trước đến giờ chúng ta học chúng ta bỏ qua đó. Bây giờ cứ suy nghĩ cái âm thanh đi, đặt câu hỏi lại nè. Nếu chúng ta học đã từng học vô thường rồi thì bây giờ là cái âm thanh này do mình làm cho nó mất hay là tự động nó mất? Ví dụ nãy giờ tôi nói quá chừng nhiều tiếng rồi, bây giờ nếu tôi ngưng lại thì âm thanh này không còn, thì vậy là do có một cái tác động nào đó làm cho âm thanh không còn, hay là chính bản thân âm thanh nó không tồn tại ở đây? Điều này nếu mình nhận không ra thì mình không hiểu nổi vô thường, phải không? Đây là một công án. Ví dụ như bây giờ mình sống từ nhỏ lớn mình già, mình già này là do mình bị vô thường mình già, tức là có một cái vô thường nào đó làm cho mình già, hay là tự bản thân mình già? Em thấy vậy mà cũng không phải dễ. Thật ra chúng ta học đạo, chúng ta thấy từ trước giờ mình học làm sao, mình chưa có từng tư duy lại. Giờ mình già cái mình nói là do gì đó, do một cái sự tác động nào đó để cho mình phải già, do đã từng dầm mưa giải nắng mình phải già, đúng không? À, cho nên chúng ta mới nghĩ rằng tâm chúng ta khởi lên chúng ta phải diệt nó được nó mới hết. Đây là chỗ mà khéo thấy đang nói về tâm. Thì bây giờ cái tâm của mình đang khởi nghĩ ở đây, nó nghĩ tốt, nó đang nghĩ xấu người khác, nó đang nghĩ thương, nó đang nghĩ ghét người khác, thì phải đợi mình diệt nó mới hết hay sao? Đợi mình diệt không? Thấy ra cho rõ chỗ này dùng, đây là cái chỗ chuyên môn thực sự. Nếu chúng ta thấy rõ điều này rồi thì công phu chúng ta không còn nặng nề như trước nữa đâu. Điều này mà không thấy rõ là kẹt á. Bắt đầu tu huệ mà mọi vấn đề chúng ta phải thấy cho đến sự thật của nó mới là cái người tu huệ. Còn nếu chúng ta đã thấy chưa đến sự thật của vấn đề thì chúng ta chưa có huệ. Mà sự thật này luôn hiện hữu nơi tâm chúng ta, buộc chúng ta phải thấy rõ thì mới là có huệ được. Cái chuyện mà đang hiện trong đầu của mình thấy không rõ thì mình chưa phải là người có huệ. Thì bây giờ nhìn kỹ lại đi, tất cả những cái suy nghĩ trong đầu của chúng ta hiện đang có ở đây, có phải đợi mình diệt trừ nó không? Đợi không? Ví dụ như sáng giờ chúng ta đã từng suy nghĩ rất là nhiều chuyện rồi, chứ không phải ngồi đây sáng giờ mình không có nghĩ đâu nha. Chưa có ai mà giỏi đến mức độ sáng giờ không có ý niệm nào, đúng không? Có những ý niệm chúng ta thấy nó, nhưng có ý niệm chúng ta quên. Đôi khi chúng ta cười vui với huynh đệ, chúng ta cũng suy nghĩ lung tung, chúng ta đâu có nhớ đâu. Chúng ta đang nói, chúng ta đang cười, chúng ta đang đi đứng sinh hoạt, mà rõ ràng là mình không thấy hết tất cả những ý niệm đó đâu, đúng không? Không thấy hết. Nhưng bây giờ ngồi lại đây nó còn không nè? Nhìn kỹ lại coi tất cả những ý niệm mà sáng giờ mình nghĩ nó còn, đang còn không? Nếu mà chúng ta nhìn lại tất cả những hình bóng đó nó không còn, không? Chúng ta phải thấy sự thật, tức là mỗi cái nên thấy đến cái hiện thực này thì chúng ta đừng có nói chuyện quá khứ. Thì nơi hiện thực này, nếu chúng ta nhìn lại là tất cả những cái hình bóng âm thanh mà chúng ta suy nghĩ nãy giờ, còn không? Nghĩa là chúng ta nhìn lại là nó không còn. Thì như vậy là cái lúc mà mình đang nói chuyện với huynh đệ mình, lúc mình đang cười, mình đang suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, buồn thương giận ghét đó, thì lúc đó ai làm để cho cái ý niệm này mất nhỉ? Ai làm vậy? Có phải mình công phu nó mất không? Có phải nãy giờ mình niệm Phật cho nên nó mất không? Có phải là mình quán cho nó như thành không, quán nó như quyển nó mất không? Có phải là mình quán vô thường nó mất không? Đây là chỗ mình phải nhận ra. Phải không? Chúng ta làm gì cho nó mất vậy? Phải có làm gì đâu. Khéo nhận ra chỗ này là tự động chúng ta sẽ có công phu rất tốt. Hay như vậy là hồi nãy giờ nói rất là nhiều ý niệm, bây giờ chúng ta nói một niệm thôi. một niệm một thôi, niệm một thôi. Một cái khởi nghĩ trong đầu của chúng ta hiện tại bây giờ nè, hiện đang dao động trong đầu của chúng ta ở đây. Thì bây giờ mình nên thấy rõ một thử một ý niệm coi. Từ cái lúc mà nó chuẩn bị nhôm nhóm, nó thành hình, rồi nó lộ rõ ra cho tới khi nó thành một ý niệm gì đó thực sự nơi đầu của mình, rồi nó mất đi. Chúng ta có thấy hết được một cái này chưa? Một niệm thôi, không cần nhiều. Cái này thì gọi là bắn một cái một bầy kiểu ngày thạch cũng rồi. Nếu tự bắn được một ý niệm này là coi như là xong rồi đó. Suốt đời chúng ta không cần cái chuyện để giải quyết ý niệm trong đầu nữa. Mà ý niệm là gì? Ý niệm là đầu mối của sanh tử. Còn ý niệm là còn tiếp tục sanh tử. Còn lầm ý niệm này tức là chúng ta còn lầm sanh tử. Nếu chúng ta rõ thông ý niệm này là chúng ta đã rõ thông sanh tử. Nếu chúng ta tự tại với ý niệm này coi như chúng ta đã tự tại với sanh tử. Do đó ý niệm là cái đầu mối thực sự để chúng ta giải quyết. Thì chúng ta phải thấy ra vấn đề của ý niệm này cái đã. Phải bằng tất cả những trí huệ để chúng ta thấy ra. Chúng ta thấy rõ là bây giờ nó khởi kiểu nào, rồi nó hiện hữu như thế nào và nó mất đi ra làm sao. Thấy được một ý niệm coi như là chúng ta đã thấy xong chuyện. Một cuộc sanh tử của một chúng sanh đã được giải quyết xong. Nếu chúng ta không thấy rõ điều này là coi như còn mệt lắm, còn công phu vất vả lắm. Thế thì bây giờ nè, nếu như ở đây đặt một câu hỏi tiếp. Ở đây nếu ai giỏi á, ai tu từ trước giờ đã từng định này định kia rồi phải không? Thì ngồi thiền 2-3 tiếng đồng hồ mà không nhúc nhích mũi cắn, không nhúc nhích mùi ruồi đậu, không nhúc nhích đau chân, không nhúc nhích. Đã từng dày dặn công phu nhiều năm tháng rồi. Bây giờ một ý niệm đang xảy ra, đang hiện hữu nơi đầu của mình, ai có khả năng giữ lại được không? Giữ được không? Và trong đầu mình có bao giờ có được hai ý niệm cùng một lúc không? Một niệm còn không được, đừng nói là hai. Gần tới rồi đó. Gần tới. Chứ tôi phải thấy rõ điều này dùng một cái thì bắt đầu là chúng ta rất nhẹ công phu. Rất nhẹ, phải nói là rất rất nhẹ. Và gần như là cả ngày lẫn đêm chúng ta sẽ không bị vướng lại. Bây giờ nếu một người giỏi á, nói là mình nói tất cả các pháp là vô thường rồi, tâm của mình là vô thường, hoàn cảnh là vô thường, bây giờ người ta chụp mình, người ta chửi mình vô thường không? Vô thường nói không? Không nổi thì chưa sống đúng với Phật pháp. Cho nên khi chúng ta hiểu Phật pháp là chúng ta phải sống đúng. Ngay bây giờ họ nói mình một câu rất nặng, thì bây giờ nếu sống đúng vô thường là chúng ta làm sao? Sống đúng với cái câu nói hồi nãy là một ý niệm chúng ta giữ không được, phải không? Ví dụ như bây giờ người ta chửi chị là con chó đi, thì cái tiếng chửi chữ chị á, nó vừa nói thì tiếng đó còn chúng ta giữ lại được không? Không được. Rồi giữ là hiện ra cũng không được, chữ con cũng không được, chữ chó cũng không được. Vậy là từng tiếng một nó tự vô thường lẽ. Và nếu chúng ta sống đúng vô thường là chúng ta không cưỡng lại được. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình giữ được cái gì đó cho nên mình mới khổ, chứ sự thật là từ xưa giờ không có cái gì chúng ta có thể giữ lại được. Đây là vấn đề. Chúng ta cứ nghĩ rằng là mình nhiều ý niệm quá, nhưng mà một ý niệm mình giữ còn không được, lấy gì nhiều. Có ai giữ được một ý niệm ở đây không? Ai công phu mà giỏi đến mức độ nào mà giữ lại được một ý niệm không? Không có. Mà ý niệm chúng ta giữ không được thì chúng ta có bị dướng mắt không? Có không? Nếu chúng ta không có dướng mắt cái gì, chúng ta chịu chúng ta giải thoát không? Chịu không? Không chịu. Không chịu, đây là cái khổ. Cứ nghĩ là mình bị cái gì á, mà mình không biết mình bị cái gì. Sự thật bây giờ nhìn lại mà nói mình bị, mình chưa giải thoát, mình bị vướng mắc, mình bị khổ đau, bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ. Nhưng mà chúng ta bị cái gì nè? Bị cái gì? Bị gì mà chúng ta không chấp nhận mình giải thoát? Chứ sự thật theo tôi thấy là ai cũng đã giải thoát rồi á. Không ai bị trầm lưng, không ai bị trói buộc cả. Nhưng mà không biết sao quý vị không chịu nhận thôi à. Tôi thì tôi không có dám là cưỡng lại chân lý, tức là tôi muốn mọi sự thật nó đều là sự thật, tôi không có cưỡng lại. Còn quý vị thì thích cưỡng. Thích cái này nó dính lại, thích kia nó dính lại, chứ sự thật nó dính không? Không dính được. Không ai có thể giữ được một cái điều gì trong cuộc đời này cả, mà nói mình giải thoát mình không chịu, không hiểu làm sao. Điều này hơi bị khó hiểu. Khó giải thích. Chứ ngồi đây ai dính mắt à? quý vị muốn đưa tay lên thì quý vị đưa, quý vị để tay xuống quý vị để, không muốn xoay qua bên phải thì xoay, muốn xoay bên trái thì xoay. Chúng ta luôn vô thường mà, vô thường là chân lý luôn hiện hộ lộ ở đây, tức là vô thường là một cái gì hết sức là sống động đang hiện hữu trên cuộc sống này. Cuộc đời này nếu có một cái phút giây nào, vũ trụ này nếu có một phút giây nào không vô thường thì vũ trụ nó vô nghĩa, không còn thành sự sống nữa. Thật ra vô thường là một sự sống, là một sức sống đang hiển lộ, một chân lý đang lộ bài. Chứ vô thường không phải là quỷ, không phải là lửa, không phải là cái gì xấu xa đê tiện mà từ trước giờ chúng ta đã từng hiểu. Phút giây nào chúng ta không sống? Nếu chúng ta còn hiện hữu trong cuộc đời này thì từng sắc na một chúng ta còn đang sống, thì từng sắc na một này là đang hiện hữu lý vô thường, đang hiện hữu một cái sự thật chân lý đang hiện lộ ở tại đây, ngay tại đây và bây giờ. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để chúng ta sống đúng với vô thường, đúng không? Nếu sống đúng vô thường thì những gì chạm chúng ta là chúng ta hay biết nó đang chạm đó, và khi xong rồi thì nó tự vô thường mà, đúng không? Chúng ta nghe âm thanh là chỉ nghe âm thanh vậy thôi, do âm thanh nó vô thường cho nên chúng ta nghe tiếng trước rồi tiếng trước tự động không còn, chúng ta nghe tiếp tiếng thứ hai. Chứ nếu tiếng trước còn bị thường một chút á thì tiếng thứ hai quý vị nghe nổi không? Đâu nghe được đâu. Có nghĩa là chúng ta đang ở trong vô thường từng sát na một, dù chúng ta có cưỡng lại đi nữa cũng không thể cưỡng được. Cho nên á, không hiểu vô thường thì mới khổ. Vì vậy mà chúng ta nói là vô thường khổ, khổ là lý do chúng ta không hiểu vô thường. Chúng ta cứ nghĩ rằng cái chuyện đó nó còn. Ví dụ như ngày hôm qua người ta chửi mình một câu nặng quá, mình nghe khó chịu ngày hôm qua, mình tức tối, mình bực bội tối, bây giờ mình nằm lại là mình nhớ tới cái câu nói hôm qua, nằm lại cái chúng ta nhớ lại rồi chúng ta lại khổ tiếp, phải không? Thì vậy thì chúng ta sống đúng vô thường không? Đang đúng á mà ta cũng không hay. Thật ra là không phút giây nào con người ta không ở trong chân lý và không hiển hiện chân lý, có điều là mình không có nhận ra thôi. Ví dụ như bây giờ cái tiếng nói của người khác nói cho mình nghe, nghe nặng nghe nhẹ cái gì đó, thì xong rồi á một người giỏi nói là thầy nói âm thanh vô thường, thì thầy nói xong rồi âm thanh nó không có còn, nhưng mà mình còn nghĩ lại được. Cái đó nó tiềm ẩn trong tâm thức của mình, phải không? Người tu giỏi thì nói được câu đó, đúng rồi. Đó là người tu khá khá rồi đó. Ví dụ như thầy nói bây giờ chút nữa tôi nghĩ lại đúng như cái câu thầy nói hả, thì vậy nó còn, đúng không? Vì có phải là khi chúng ta suy nghĩ là đúng với câu đó là chúng ta bị dướng mắt với câu đó không? Cái này đây là vấn đề này, vấn đề này mới là then chốt đó. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghĩ tới cái vấn đề đó thì vấn đề đó nó có phải là cho chúng ta dướng mắt mà chúng ta nghĩ lại được câu đó hay không? Phải không? Cho dù chúng ta có nghĩ lại thì bây giờ là cái thời khắc nào? Thời khắc khác rồi, một thời điểm mới, ý niệm này đang hiện rất mới trong đầu của chúng ta, phải không? Chúng ta giờ không có so sánh chuyện mới cũ nữa, mà từng ý niệm một nó hiện ra nó còn tồn tại nữa không? Đây là vấn đề. Chúng ta thấy vấn đề dù nó có hiện đúng như cái chuyện hồi nãy xảy ra, nhưng mà tất cả ý niệm này nó cũng chợt khởi rồi, chúng ta không giữ lại nó được nữa, chứ đừng có nói là nó tồn tại để vướng mắc. Khi một người thấy ra chuyện này rồi là sẽ phá vỡ tất cả những vọng niệm từ trước giờ liền, một phen, một mũi tên bắn chết một bầy. Theo kiểu của cách cũng chúng ta phải bắn cái kiểu này thì mới nhẹ được, chứ còn để quý vị mà công phu diệt từng vọng niệm đó thì thôi không biết đời nào cho nó xong. Thấy được rõ vấn đề này thì mọi chuyện coi như đã xong, chuyện sanh tử không còn có vấn đề rút mắt với chúng ta nữa. Đó thì vậy là một người học Phật, chúng ta học bất kỳ một cái điều gì thì chúng ta phải đem cái trí huệ của chúng ta ra để tư duy. Chúng ta trên tư duy để một lúc nào đó chính bản thân mình thấy à ra đây là một sự thật, thì khi đó mới được gọi là chúng ta hiểu vấn đề đó. Còn bây giờ là chỉ là chấp nhận gật đầu thì chưa phải. Nghe nói đúng quá cãi không được thôi, chứ còn chưa có phải là tự mình hiểu ra vấn đề thì chưa phải là cái chuyện của mình. Cho nên rồi á, sau khi mà nghe hết tài pháp rồi đứng lên bị ai chọc cái cũng bắt đầu thấy khổ lại, thì không phải. không phải chúng ta học đạo. Chúng ta học đạo đến đâu là chúng ta tự rơi rụng đến đó. Thật sự nếu chúng ta là người học đạo tốt, đúng với cái người học đạo học Phật á, thì từ buổi đầu chúng ta phải nghe, phải nghiên cứu tu tập, thì tức trong lúc mà chúng ta tư duy, tức là lúc đó chúng ta đang công phu. đến một ngày nào đó cái tư duy nó đến như thật vấn đề, tức là lúc đó chúng ta đã ngộ đạo hoàn toàn. Đó giống như lý vô thường như vậy. Thì làm sao chúng ta tư duy cho đến mức độ nào đó là bất kỳ một cái chuyện gì đụng đến mình là tự động không vướng lại. Tức là mình đã thâm nhập vô thường rồi. Thực sự là quý vị đã là vô thường chứ không phải là thâm nhập nữa. Tất cả chúng ta đang là vô thường, thân tâm chúng ta đang vô thường mà, hoàn cảnh vô thường thì mình là cái gì? Mình là cái gì? Mình là vô thường. Mà đã là vô thường rồi, từng sát na một không vướng lại, thì chỗ nào là chỗ mình bị trói buộc? Chỗ nào chúng ta bị trói cái gì? Nhưng mà mình chịu mình giải thoát không? Chịu chưa? Ở đây có mấy người giải thoát được, con đưa tay lên coi nè. Ai giải thoát rồi xin đảnh lễ qua lại. Nhưng mà đây là một cái sự thật, nếu chúng ta không chấp nhận cũng không được. Tại vì cái sự thật chân lý nó luôn hiện hữu. Đây là một điều rất lạ. Dù chúng ta có từ chối hay là chúng ta chấp nhận vấn đề này thì nó cũng vẫn là như vậy. Nên là cái này chúng ta phải hiểu. Bây giờ không chấp nhận thì mình mốt mà mình cũng phải chấp nhận như vậy thôi à, chứ cũng không khác hơn cái gì. Cho nên chân lý là cái gì nó đã sẵn đủ rồi, con người ta có nhận ra hay không là tùy duyên của từng người thôi, tùy duyên phước của từng người. Nhưng mà khi nhận ra thì nó cũng đã cũng mềm rồi. Có chuyện này nó đã có cách đây là không biết bao nhiêu tỷ tỷ kiếp của chúng ta rồi, và bây giờ nó đang như vậy, và mãi mãi về sau nó cũng vẫn là như vậy. Chúng ta có đủ cái can đảm để thừa đương sự thật này hay không thôi. Không, trong nhà thiền nói là sao? Có đủ sức để thừa đương hay không, phải không? Chỉ cho là chừng đó thôi, chứ không phải là chúng ta làm thêm cái gì để cho thế gian này nó vô thường. Không phải là chúng ta làm thêm cái gì để cho mình được giải thoát, không có. Cho nên cái trí huệ của đạo Phật á, là cái trí mà nhận ra được sự thật của mọi vấn đề trong từng sát na một, gọi là chúng ta đang tu huệ. Lúc nào cái sự vật hiện hữu như thế nào thì chúng ta phải thấy rõ như thế đó, là lúc đó chúng ta đang tu huệ. Chúng ta đang tu huệ. Cái người có trí huệ là người không bao giờ thấy lùi về quá khứ, không bao giờ bị vọng hướng tương lai. Người đang có huệ. Người có trí là người thấy rõ mình trong mọi lúc. Người có trí là người thấy rõ mọi hiện thực trong từng sát na một. Thì bây giờ cái âm thanh đang hiện hữu ở đây, quý vị đang ngồi đây, phải không? Chúng ta đang ngồi ngay vị trí này, chúng ta đang ở đây, chúng ta chưa có rời khỏi vị trí của mình, thì mình là cái người đang hiện hữu hiện tiền ở ngay tại đây và bây giờ. Chúng ta không bị mất mát, không bị thiếu thốn bất kỳ một điều gì. Nhưng có điều là chúng ta không ở đây mà chúng ta không chịu ở đây. Nhưng chúng ta đi dạo qua Diên, chúng ta đi ngắm Cần Thơ, ngắm sông Hậu gì đó, chứ chúng ta không có chịu ở đây. Lý do đó mà chúng ta không thấy sự thật mọi vấn đề. Mà không thấy sự thật mọi vấn đề thì lúc đó chúng ta chưa phải là người tu huệ. Người tu huệ đúng đạo Phật là người phải thấy rõ mình. Thấy rõ mình đang ngồi đây là chúng ta vừa có móng móng khởi để đi lén lén lại đằng sau nhà bếp. Thì chúng ta phải thấy rõ mình đang móng khởi để ra đi. Chúng ta thấy rõ như vậy thôi. Và chỉ thấy rõ như vậy thôi, chứ không có cần chúng ta phải thêm cái gì. Chúng ta phải học một cách rất là tinh tế. Rồi đó bây giờ ngoài cái việc mà nghe giảng nè, cho tới cái việc mà chúng ta đọc kinh sách là hai cái chiều học ở nơi bên ngoài. Và điều thứ ba là chúng ta phải học nơi tự tâm của chúng ta. Và điều thứ tư là chúng ta phải học ở nơi hoàn cảnh đang sống này của mình. Để chi? Để chúng ta phải nhận rõ ra bây giờ, nếu mà chúng ta học về kinh điển thì nói về vô thường, phải không? Chúng ta học về băng giảng, chúng ta cũng nghe nói là vô thường rồi. Rồi chúng ta cũng suy nghiệm thấy thân tâm hoàn cảnh vô thường rồi. Thì bây giờ bắt đầu ứng dụng vô thường vào cuộc sống trong từng sát na một, chúng ta phải sống như thế nào đây? Sống làm sao mà chúng ta thể hiện vô thường trong từng lúc, sống thế nào? Đây là vấn đề, phải không? Phải tư rồi, chúng ta chấp nhận vô thường là chân lý rồi, và phải hiểu vô thường như thế nào rồi, thì bây giờ phải tu, phải ứng dụng tu. Đó thì bây giờ chúng ta phải học vô thường trên hoàn cảnh. Ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn bông này, cái chút nó héo là chúng ta hiểu rằng rõ ràng nó là vô thường. Chúng ta nhìn một chiếc lá rơi từ trên cành cây xuống, nó là vô thường. Chúng ta sẽ hiểu rõ một bài học của một lá cây. Khi thấy một lá cây tàn rụi nó rớt xuống, chúng ta phải hiểu từ đầu đến cuối của lá cây đó như thế nào. Nếu như không có khoáng chất thì cái cây nó sẽ không sống. Và khi cái cây đó nó đã sống để nó tạo thành một cái lá thì nó sẽ hấp thụ cái gì? Hấp thụ khoáng chất từ đất hút lên, nhựa sống từ đất lên để bắt đầu nuôi một mầm của lá cây bắt đầu nảy nở. Thì chúng ta phải quan sát một điều gì đó từ đầu, từ khởi thủy cho tới chung cuộc của nó, để mình thấy cái vận hành vô thường từng cái một tập như vậy, để chúng ta quen nhìn. Và sau đó chúng ta nhìn thoáng là chúng ta hiểu hết mọi vấn đề. Một lá cây chúng ta thấy rất là đơn giản, nhưng mà nó thực sự không phải là đơn giản theo cái thấy của mình đâu. Thấy lá cây nó vàng, nó rụng xuống, chúng ta cho đó là lúc đó nó đã hết duyên, nó rời khỏi cành, hoặc là nó vô thường, nó rớt xuống, vân vân. Thấy vậy là rất là đơn giản. Nhưng mà một cành cây, một ngọn cỏ đâu đơn giản như vậy. Này, cái hấp thu được cái năng lượng sống từ quả đất rồi, nó còn tiếp tục được hấp thu cái gì nữa? Hấp thu cái năng lượng của mặt trời, năng lượng ánh sáng của mặt trời. Vũ trụ trăng sao này có bao nhiêu nó đều được hấp thu trọn vẹn. Thì vậy là chúng ta thấy lá cây không phải là thấy một lá cây nữa, mà thấy khắp cả vũ trụ mênh mông này. Không có nắng thì lá cây không thể sống tốt được, không có gió thì lá cây không thể tốt được, và không có hư không thì lá cây không trương nở được. Nhờ hư không trống rỗng này mà lá cây nó được lớn lên, phải không? Nhờ nó hấp thụ cái ánh sáng mặt trời, những cái lỗ khí khổng của nó hấp thụ cái nó phải quang hợp được để nó thải ra, nó hấp thụ khí CO2, nó thải ra oxy để nó tự nuôi sống lấy nó trong từng sát na một. Thế cho nên khi mà chúng ta thấy được một vấn đề nào đó là chúng ta phải thấy hết. Thấy hết để rồi không còn lầm trong đó nữa, thì chúng ta được gọi là chúng ta đang tư duy tốt. Còn nếu như chúng ta mà không thấy hết vấn đề, tức là chúng ta tư duy chưa đúng. Phải tư duy đấy cho đến sự thật. Và khi chúng ta thấy một lá cây nó rơi rụng xuống rồi thì chúng ta nghĩ nó là hết, nhưng mà không phải. Lá cây đó nó sẽ ủ bụt, mục nó thành đất trở lại để nó nuôi sống mầm sống mới. Thì vậy là vô thường nó bắt đầu nó đi theo chiều mới nữa, chứ không phải đi vô thường đi một đoạn từ hồi sanh ra tới già tới hoại rồi thôi. Chúng ta chỉ thấy chừng đó là quá rồi. Nhưng mà thấy như vậy chúng ta chỉ thấy mới nửa vấn đề. Và khi chúng ta đã thấy vấn đề, khi nó tái phát sinh trở lại, thì lúc đó, lúc đó là quý vị sẽ thấy ra một cái sự thật chân lý. Một sự thật chân lý, cái gì nó có ra không? Nó già, nó quại đi, nhưng mà nó không mất. Nếu chúng ta hiểu được hai chiều của một vấn đề thì chúng ta mới rất mới được thoát khỏi cái kiến giải của đoạn kiến và thường kiến. Còn bây giờ nói thì nói, nhưng mà trong đầu của mình vẫn thấy rằng người này ngã ra chết là coi như hết rồi. Thấy vậy là coi như hết rồi, chết là hết. Thì ra chúng ta đã thấy đoạn kiến, thực sự chết chưa bao giờ hết. Nếu thấy giỏi chút nữa là thấy thế gian này chưa từng bị sanh bị diệt, nó chỉ là một lần biến chuyển sinh động trong vũ trụ mênh mông này, chưa có cái gì sanh ra và chưa có gì chết đi cả. Đây là điều mà chúng ta phải hiểu ra. Và nếu chúng ta không hiểu được điều này thì rõ ràng là mình thấy có sanh có tử, nó có sanh có tử. Nhưng mà người hiểu chân lý rồi, người ta nói là thế gian này chưa từng bị sanh diệt. Một ngày nào đó chúng ta quán sát cái điều này rồi, mình mới ra ở sự thật là chưa từng sanh. Tất cả các pháp từ xưa tới giờ, hồi nãy trong kinh Pháp Hoa nói sao là tướng thế gian thường còn, tướng thế gian thường còn. Như vậy là khi chúng ta hiểu Phật pháp, hiểu chân lý, nó đến một mức độ mà chúng ta thấy rằng chân lý là cái bất sanh bất diệt, còn cái hiện tướng này là bị sanh diệt, đúng không? Có phải là từ trước giờ chúng ta quen hiểu như vậy chưa? Quen hiểu như vậy rồi, tức là khi khởi đầu học đạo là chúng ta sẽ chia ra hai vấn đề, một cái là tướng, một cái là tánh, phải không? Cái tánh thì bất sanh bất diệt, còn cái tướng này thì bị sanh diệt. Đó là cái lối lý luận của thiền học chúng ta. Và nếu như một ngày nào đó người học thiền mà còn thấy có tánh, còn thấy có tướng thì người đó chưa hiểu thiền. Thiền thì dứt khoát là không có tánh và không có tướng. Tức là đi vào học cái lý nhất nguyên luận của Phật giáo Đông Phương của chúng ta. Lý luận của Phật giáo chúng ta chưa bao giờ lý luận có hai bên, hai chiều cả. Không có. Cho nên mình còn phân biệt tánh và tướng thì rõ ràng là mình đã bắt đầu ngay từ cái cửa ngõ học đạo là chúng ta tự chẻ đôi vấn đề. Tức là chúng ta bắt đầu đi vào con đường nhị nguyên, cho nên không thể ngộ đạo được. Không cách nào chúng ta có thể ngộ được. Và nếu chúng ta nghe ai đó mà dạy chúng ta thiền cái kiểu mà có thân, có tâm khác, có tánh và có tướng khác, có hai bên, hai chiều, thì biết rằng đang dẫn chúng ta đi cho tới nhị nguyên, chứ không phải dẫn chúng ta đi tới chân lý. Chân lý thì không có hai. Cho nên học khi nào chúng ta phá vỡ được hai bên thì lúc đó chúng ta mới là cái người mà học đạo chân chánh, học đạo có huệ. Nếu mà không có huệ thì bắt đầu chúng ta chẻ đôi vấn đề liền. Chúng ta sẽ đi vào con đường phân biệt. Và chúng ta đã quen làm chuyện đó từ mấy tỷ kiếp trở về đây rồi. Thì kiếp này nếu chúng ta học đạo tốt thì làm ơn làm phước đừng có học đạo chẻ đôi nữa. Đừng học đạo chia hai nữa. Đừng có học đạo cái kiểu tánh tướng nữa. Thì mới hy vọng chúng ta mới nhận ra được vấn đề, nhận ra được chân lý. Tất cả cái vũ trụ này chỉ là nhất chân pháp giới mà thôi. Có nghĩa là từ xưa tới giờ cả cái thế, cả cái vũ trụ này chưa bao giờ có một lần thành hai. Chưa có. Nhưng mà không phải là một. Không hai nhưng mà nó không phải là một. Thật ra cái người mà học đạo phải khéo nhận ra tất cả những cái lý luận của Phật giáo. Tức là khi chúng ta đã học trên cái mặt văn tư tu rồi, thì đó là một vấn đề đầu tiên mình khai thác, nó là vô thường. Cho tới cái nhân quả, cho tới cái luân hồi, cho tới nghiệp báo vân vân, thì chúng ta mới thấy rõ ràng đó, là tất cả chân lý nó xuyên suốt thành một. Ví dụ như chúng ta nói về nhân quả đi, thì từ nhân tới quả là gì? Là biến chuyển từ nhân này tới quả kia, đúng không? Ví dụ như chúng ta học học chữ thì chúng ta mới biết được chữ. Thì khi chúng ta học là nhân, khi chúng ta biết chữ là gì? Là quả. Thì từ nhân tới quả là một giai đoạn, là một khoảng không gian. Tức là một cái, nếu mà hồi không học thì mình không biết, thì chúng ta học chúng ta mới biết. Thì vậy là có nhân có quả rồi. Nhưng mà nếu không vô thường thì chúng ta không biết, là chúng ta không biết. Do chúng ta biết, chúng ta học mới biết, tức là đã có vô thường trong đó rồi. Từ nhân tới quả là một vô thường xuyên suốt. Rồi nhân duyên cũng vậy, từ duyên này đi đến duyên kia. Ví dụ như chúng tôi đi gặp quý vị cũng là nhân duyên, quý vị gặp chúng tôi nó cũng là nhân duyên. Thì kết duyên này tới duyên kia để được hội tụ với nhau thành một pháp hội, đây là nhân duyên. Nhưng mà nếu chúng ta dùng cái từ nhân duyên không mà không có vô thường thì quý vị ở nhà quý vị đâu có tới đây được. Do vô thường mình mới tới đây được rồi. Thì vậy là vô thường nó đã xuyên suốt nhân duyên, đúng không? Chỉ xuyên suốt nhân duyên. Thì vậy là vô thường, nhân duyên, nhân quả không bao giờ có một cái sự khác nhau. Nhưng mà chúng ta học đạo bình thường thì chúng ta thấy nhân duyên nó là một cái gì đó khác, nhân quả nó là một cái gì đó khác, vô thường nó là một cái gì đó khác, nó khác khác hết. Thì khi mà chúng ta học đạo thấy có một cái khác, tức là chúng ta ở với cái tầng tâm thức bắt đầu chúng ta phân biệt hai bên để chúng ta chia sẻ vấn đề, thì lúc đó chúng ta đi vào con đường sanh tử, chứ chúng ta không phải học đạo cái học để tìm hiểu chân lý này. Cho nên khi mà học đạo lần lần chúng ta mới thấy trí tuệ của Phật đạo, có lúc đầu thì chúng ta thấy hết sức là đơn giản, chúng ta chỉ phân biệt để thấy điều này điều kia thôi. Học huệ thì lúc đầu chúng ta thấy như vậy, và tập tu từ từ á, ví dụ như ban đầu chúng ta là người mới học Phật thì Phật dạy là mình phải quán sát tự tâm của mình, thì chúng ta mới bắt đầu quy y thì ít lắm chúng ta phải thấy là mình nghĩ thiện mình nghĩ ác, để rồi mình tu cho bớt điều ác để mình có điều thiện nhiều trong tâm. Mình nghĩ như vậy. Nhưng mà sự thật khi học sâu rồi, phải không? Học sâu rồi thì đến mức độ mà thiện ác với mình nó không là vấn đề. Mình cứ nghĩ rằng mình diệt được ác, mình còn nguyên thiện, phải không? Thì lâu giờ chúng ta tu chúng ta thấy tiến bộ. Tiến bộ. Nói ra hết vấn đề rồi mới thấy rõ ràng là từ xưa giờ mình tu mình nói tiến bộ gì đâu. Tại vì sao vậy? Thì tất cả các pháp chưa từng bị mất mà. Cho nên cái giận của mình tu mình thấy nó hết nhưng mà hết không? Cái tham của mình tu lâu nay mình thấy nó hết nhưng mà nó hết không? Hết không? Bớt không? Có bớt không? Chưa chắc. Tôi bảo đỡ còn nguyên, tại mình gắn đè đó thôi chứ còn nguyên á. Còn nguyên. À, tôi nhớ câu chuyện vui lắm. Cái này cũng hơn năm mà. Có một anh Phật tử từ thành phố Hồ Chí Minh xuống chơi, anh cũng tha thiết học đạo lắm, đi cũng tham cứu nhiều vị rồi, thì tới ngồi chơi với tôi một hồi, anh hỏi tôi, thưa thầy xuất gia được bao lâu rồi, cái tôi nói tôi thì cũng mới xuất gia được mười mấy năm thôi, anh nói ủa vậy thầy ở chùa lâu vậy chắc thầy tu tốt mà, tôi nói tôi tu cũng bình thường chứ không có gì tốt hết đó, anh hỏi vậy tu lâu vậy cần tham sân si thầy hết chưa, tôi nói còn nguyên rồi. Thế anh hỏi sao còn nguyên, tôi nói không tin trọng tôi chửi cho nghe. Còn nguyên không mất nguyên nợ đó. Và tôi cũng không bao giờ chủ trương cho ai diệt trừ cái gì cho hết dùm. Tại vì mọi người thấy có cái gì mất tức là thấy đoạn kiến rồi. Nhưng mà còn hoài một chỗ là thường kiến cũng không phải. Cũng còn đó nhưng mà nó không hiện hữu ở chỗ đó. Việc này khó hiểu đúng không? Cho nên chúng tôi nói hai cái chữ vô thường á, mà chúng tôi nói có mấy bằng khác á, chúng ta nên hiểu cái thế gian này là gì, là thường vô thường, thêm chữ nữa để chúng ta mới thoát khỏi thường kiến đoạn kiến. Có nghĩa là thường là gì, là bây giờ cái chuyện xảy ra hồi xưa nè, cũng có sanh già bệnh chết, bây giờ cũng sanh già bệnh chết, và mãi mãi về sau cũng cái chuyện sanh già bệnh chết luôn luôn xảy ra như vậy, tức là chuyện đó không bao giờ mất, đúng không, thì gọi là thường. Nhưng mà thường vô thường, vô thường mà thường, chứ không phải ngoài cái vô thường nó có một cái chân thường. Chúng ta từ xưa giờ quen học đạo là thế gian này vô thường thì có một cái chân thường để chúng ta nhận ra, đúng không? Chúng ta nghĩ có một cái chân thường nào đó ở ngoài cái vô thường này là chúng ta đang hiểu lầm. Mà vô thường này là chính là chân thường. Cho nên mình phải dùng cho chính xác là thường vô thường. Cái chuyện vô thường luôn luôn như vậy, không bao giờ mất, vì nó là chân lý. Mà chân lý luôn luôn sinh động, sống động. Cho nên vô thường nếu chúng ta hiểu đúng thì chúng ta sẽ hiểu được lý vô trụ của Kinh Kim Cang. Nếu chúng ta hiểu đúng vô thường thì chúng ta sẽ thấy rằng tất cả thế gian này chưa có một sát na được dừng trụ. Và cái nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia thì lục tổ chúng ta đã ngộ, đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta nhận ra vô thường thì chúng ta sẽ nhận rõ ràng là trần gian này vốn thực là vô trụ. Từ xưa giờ chưa có một cái gì được dừng trụ lại cả, tạm dừng còn không được. Tạm dừng còn không được thì vậy là không có cái gì mà không trụ, đúng không? Chúng ta chấp lại còn không được, đừng nói là chúng ta dính. Chấp còn không dính nữa. Ai mà chấp dính được á, tôi sẽ cổng đi khắp cái trần gian này. Ai có giữ được cái gì á. Thì vậy là tất cả mọi cái nó đều vốn là vô trụ, vốn là vô thường. Đó là chân lý. Chân lý từ ngàn xưa tới bây giờ luôn luôn hiện hữu ra đó, chúng ta có chấp nhận hay không thôi. Chứ quý vị có làm sao bây giờ để cho mình đừng có vô thường không? Làm được không? Không được. Chúng ta cưỡng là không được. Chính chúng ta cưỡng chúng ta thấy mới đau khổ xảy ra. Bây giờ mình thấy mình giữ được cái gì đó mà mình giữ không được, vì chân lý là không thể cho mình giữ được. Cho mình ví dụ như mình muốn trẻ hoài, cái mình không trẻ được, cái mình khổ. Do mình muốn nghịch với chân lý cho nên mình khổ. Chứ còn nếu mình sống đúng chân lý làm gì chứ có chuyện khổ xảy ra. Thì giờ cái phút giây này mình là người vậy, nhưng mà chắc na nữa mình là người mới mà. Mình không có cũ. Người cũ tóc bạc mới mọc mà. Tóc bạc mới mọc cái đâu phải là tôi già tóc tôi với bạn đâu, tóc bạc bạn mới mọc. Một cái là mình con người mới, mới có tóc bạc. Mới có tóc bạc. Chứ không phải là tôi mấy năm mấy chục năm tôi già rồi cho nên tóc tôi bạc không phải vậy. Cái lưng mình mới mỏi mà. Chứ không phải là tôi sống năm 70 tuổi rồi bây giờ lưng tôi mới mỏi, không phải vậy. Cái chuyện năm 70 năm về trước là cái chuyện của năm 70 năm về trước. Do vậy mọi người sống đúng như thường là từng sát na một này chúng ta luôn luôn là con người mới, chúng ta đang ngồi đây. Và ở đây chúng ta là người như thế này thì một sát na sau chúng ta cũng là con người như thế ở sát na mới. Là từng sát na một chúng ta từng là con người như vậy, chúng ta chỉ là như vậy mà thôi, không khác. Khác không được, mình muốn khác cho nên mình khổ. Chứ nếu mà chúng ta luôn sống đúng như thật của tất cả mọi vấn đề, đúng như thật như thị đang hiện tiền ở đây, thì chúng ta luôn luôn là người như vậy. Mà không, chúng ta đang như vậy mà. Chúng ta đang nghe như vậy, chúng ta đang sống như vậy, chúng ta đang ở đây. Chứ chúng ta không phải là người khác. Thì chúng ta muốn khổ thì chúng ta thành người khác. Muốn hết khổ thì chúng ta cứ ở đây và như vậy đi là hết khổ liền. Chứ không phải là muốn hết khổ là chúng ta làm thêm cái gì đâu có đâu. Tự nhiên chúng ta ở đây và như thế này thì không có thời gian và không gian hiện ra ở đây. Nếu một người sống đúng chân lý thì ở tại đây không có quá khứ và không có vị lai thì đã mất thời gian rồi. Và chúng ta ở đây chúng ta không bị bó buộc, không bị khung sáo bất kỳ một cái gì hết. Thì chúng ta là cái người mênh mông đang hiện hữu này, không có không gian. Không phải ở Việt Nam nó khác với Mỹ, ở đây thì chúng ta như vậy. Và một chút nữa chúng ta là như vậy ở cái sát na đó, là luôn luôn như vậy, luôn luôn hiện tiền mới mẻ như vậy cả. Nếu chúng ta sống đúng chân lý thì luôn luôn là cái điều này xảy ra. Và đó là một cái sự quan sát như thị, như thật. Để thấy rằng chúng ta tu huệ là chúng ta phải tu tới chuyện này. Thì phút giây nào chúng ta cũng luôn ở nơi cái hiện tiền an lạc thanh tịnh hiện hữu này. Chỗ này chúng ta chịu mình thanh tịnh không? Chúng ta đòi thanh tịnh nào nữa? Đòi thêm chân lý nào nữa? Chúng ta tìm cái gì nữa nè? Thêm cái gì nữa ở đây đây? Ngồi tại đây nếu mà chúng ta muốn cái gì đó thì chúng ta tự chuốc họa cho mình. Tại mình muốn, mình muốn. Tại mình muốn cái sự thật nó cũng không theo ý muốn của mình. Sự thật luôn luôn là sự thật, chứ chân lý không bắt mình, không thể cho mình cưỡng được đâu. Không thể cho mình chấp nhận hoặc không chấp nhận. Sự thật là một sự thật. anh có chấp nhận hay không chấp nhận thì sự thật nó cũng vốn là như vậy rồi. Cho nên mình luôn luôn là hiện tiền, chứ mình không có quá khứ vị lai đâu. Đừng có nghĩ là mình nghĩ về cái chuyện cũ của mình, rớt về quá khứ, mình vọng hướng tương lai, mình thành người tương lai, không có. Ngay tại đây để nghĩ cái nghĩ đó, tức là mình là con người đang hiện hữu này. Thì bây giờ phải nhận chân được cái hiện hữu, hiện bài này là người đang sống đúng chân lý. Nó tu, ít ra chúng ta tu huệ là phải tu, phải thấy được cái chuyện thật của mình đang xảy ra ngay tại đây và bây giờ. Không có chuyện chút nữa, chút nữa là cái chuyện chút nữa sẽ xảy ra, mà một chút nữa nó cũng trở thành hiện thực. Cho nên không có chuyện ngày mai, luôn luôn là ngày hôm nay và luôn luôn là tại đây, luôn luôn là bây giờ. Chúng ta không có khác được đâu. Đừng nghĩ là mình làm khác được. Cho nên là buông chuỗi đi, để có chuyện cái hiện thực hiện bài đi. Người tu là người luôn hiển lộ chân lý. Thì như là từng sát na một, chúng ta sống trong dòng đời này là từng sát na một, chúng ta để cho chân lý hiển bày, chứ đừng có cưỡng ép nữa. Đừng có bao giờ rõ rải muốn chạy ra. Chúng ta đang ở trong nhà, ở trong cái chỗ chánh pháp hiện tiền này rồi, chúng ta đang ở trong cái hiện thực hiển lộ này rồi, thì đừng bao giờ chúng ta chạy ra ngoài nữa. Và chạy ra cũng không được. Chúng ta nghĩ rằng mình nghĩ được, mình nghĩ vọng hướng tương lai được, mình nghĩ mình làm cái gì đó một chút nữa, mình nghĩ mình giận ai ở thời quá khứ vân vân, tất cả những nghĩ tưởng nó luôn luôn cũng hiện trong cái thực tại hiện tiền này, để rồi nó tự tắt mắt lấy, chứ không cần chúng ta công phu tiếp. Thế nên là tất cả mọi cái đều lồ lộ rõ ràng, tất cả chân lý đều hiện bày hiện thực này. Chúng ta không có sống khác hơn được đâu. Đừng có nghĩ là mình sẽ làm khác. Đừng bao giờ nghĩ là mình ở thiền, mình nhập định để chút mình được cái gì khác hơn. Có một chút khác với cái chỗ này thì không phải là chân lý. Chúng ta có mong mỏi được một cái gì chút nữa mới hơn thì chúng ta đang lầm. Đừng có mong mỏi nữa. Nên buông bỏ một phen, để mình hiển lộ thực tại. Chúng ta luôn là cái thực tại hiện tiền này rồi. Phải ở đây đi, phải hiện hữu như vậy đi. Đừng bao giờ cho mình sai khác, mất phí thời gian vô ích. Đừng bao giờ nghĩ rằng mình phải công phu gì thêm một chút nữa khác với ở đây, là chúng ta đang nghĩ tới cái chuyện sai lầm. Chúng ta làm một cái chuyện sai trái mấy ngàn đời, mấy ngàn kiếp rồi. Bây giờ thôi đi, dừng lại. Chúng ta dừng lại mọi cái, thì mọi cái là hiển lộ hiện tiền. Đó, không đã như vậy chúng ta mới gọi là học đúng đạo Phật. Cái người mà sống đúng đạo Phật, cái người có trí tuệ là người luôn sống đúng với sự thật hiện tiền. Không, hồi trước là chúng ta tu phước thế này thế kia, đó là cái chuyện tu phước. Bây giờ bắt đầu tu huệ là phải tu làm sao, phải tu làm sao mà từng sát na một còn lại trong đời này là từng sát na một chúng ta luôn ở nơi cái thực tại hiện tiền này, là người đang tu huệ. Đừng bao giờ cho mình rớt tới một chút nữa. Rớt cũng không được, tại vì mình đang ở đây mà, không ai ở khác ở chỗ này cả. Đúng không? Nhưng mà quan trọng là chúng ta phải hay ra được mình đang ở đây hay không, đó là vấn đề. Phải hay ra thôi. Cái vấn đề là chúng ta hay ra mình đang ở cái sự thật hiện tiền này, trong từng sát na một, ở cuộc sống này là đủ. Đừng thêm, đừng bớt nữa. Đừng có bất kỳ một cái vọng cầu nào. Thì chúng ta đang tu huệ một cách rất tốt. Là mong sao ngay tại đây tất cả chúng ta đều hòa nhập vào cái sự thật hiện tiền này giùm. Chúng ta tự buông hết tất cả mọi cái. Không cần chúng ta buông đâu. Đừng có bao giờ nghĩ rằng mình sẽ nắm được cái gì từ đây về sau nữa. Bảo đảm là không ai nắm được cái gì hết. Vì chân lý là không thể có một cái gì tồn động là để cho chúng ta nắm. Tất cả những trần gian này từ ngàn xưa tới bây giờ không có cái gì tồn động là để cho chúng ta nắm đâu. Đừng bao giờ có ý nghĩ là dừng lại. Đừng bao giờ còn ý nghĩ nắm lại. Đừng bao giờ tưởng rằng mình bị dính lại. Không có. Thì dám ký giấy bảo đảm là không có cái gì dính lại hết. Không có. Thì vậy là tất cả các pháp đều vốn vô thường, vốn sinh động. Vô thường là một sức sống, là một chân lý đang hiển lộ nơi dòng sống này. Giờ nào, phút giây nào cũng đang vô thường. Mà chúng ta là gì đời? Thân chúng ta vô thường, tâm chúng ta vô thường, thì chúng ta là vô thường rồi. Thì hãy để vô thường luôn hiển bày trong dòng sống này, để chúng ta luôn thưởng thức được cái chân lý hiện hữu tốt đẹp này. Được một phen như vậy là mưa hoa bắt đầu tuôn rơi ở đạo tràng này. Để tất cả chúng ta đều sống đúng với chân lý trong từng sát na một trong dòng sống còn lại này. Đó, thì như vậy là chúng ta học về chân chánh. Thì mong sao hội chúng chúng ta phải nhận ra được một cái sự thật này, đừng bao giờ để cho mình lỡ tà bè nữa. Đã lỡ quá nhiều chuyến rồi lỡ quá nhiều chuyến rồi, bây giờ chúng ta phải bước lên cái con tàu giải thoát, không? Hãy bước lên, hãy trụ vững trên con tàu giải thoát, để rồi cuộc đời chúng ta còn lại ở đây là chúng ta là con người giải thoát, chứ không phải là người trói buộc cầm lưng nữa. Mà muốn được cái giải thoát đó thì chúng ta phải dừng lại hết tất cả mọi cái từ trước tới giờ quen làm, đừng có quen chấp chặt để nghĩ rằng mình dính. Cái nghĩ rằng mình dính đó là một nghĩ sai lầm, chúng ta chưa từng dính, chúng ta chưa từng là cái gì không phải chân lý, luôn luôn chúng ta là vô thường. Thì phải sống đúng vô thường trong từng sát na một, để rồi thân tâm chúng ta thành vô thường thực sự. Chúng ta sống bằng vô thường trong từng sát na một giữa dòng sống này, sống bằng cái vô trụ thực sự từng sát na một giữa dòng sống này, để cho trí tuệ chúng ta thực sự hòa nhập vào trong cái pháp giới mênh mông vô thường này. Một cái pháp giới mênh mông vô thường tức là một cái chân lý đang hiển lộ, một sức sống đang hiển bày một cách rất mãnh liệt trong vũ trụ mênh mông này. Thì chúng ta phải hòa nhập vào cái sức sống đó để chúng ta là người luôn sống động, luôn mới mẻ, luôn hiện tiền. Thì như vậy là chúng ta đã thành công trong công phu tu huệ của mình. Còn nếu ngày nào chúng ta thấy mình còn cũ, ngày nào chúng ta thấy chúng ta chưa đủ, ngày nào chúng ta thấy chúng ta còn thiếu, ngày nào chúng ta thấy chúng ta còn chấp chặt được, thì ngày đó, giờ đó là chúng ta tự từ chối sự thật. Và mong rằng tất cả chúng ta đừng bao giờ từ chối sự thật này, để chúng ta có được cái cuộc sống thực sự đúng với chân lý, thực sự bình an giữa dòng sống mênh mông này, cho tới mỗi ngày chúng ta là mọi người hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Này cầu mong chư Phật gia hộ cho toàn thể đạo tràng của chúng ta, và những người nào có duyên nghe được cái điều này thì hãy tiếp nhận được một sự thật và sống đúng với sự thật cho tới khi được giác ngộ giải thoát hoàn toàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ còn lại ít phút không, chúng ta có thể trao đổi một vài điều. Ví dụ như ai có thắc mắc gì nhất là trong bài giảng này hoặc là trong công phu thì có thể đặt câu hỏi, chúng tôi sẽ trả lời. Và nhớ là hỏi dễ dễ dùng chút nha. Có trả lời được. Buổi sáng này chúng ta nên hỏi đạo lý đi ha, để sinh hoạt cho trọn vẹn buổi sáng đạo lý đi. Không có micro à? Có micro nào nữa không?
Thì nó chỉ là cái phần đó là cái này hoàn cảnh mà không có bước vào vào tương lai, thì con sợ mình sẽ không thay đổi được cuộc sống của mình, tức là mình không muốn được một sự hướng thượng nào đó. Và con đã thắc mắc ở đây là vậy.
Nếu chúng ta chấp nhận một điều gì đó là chúng ta không sống đúng vô thường. Thì vô thường nó luôn luôn mới mà. Luôn luôn mới. Thì chúng ta ở đây là chúng ta ở đây, nhưng mà chút cứ bước ra là cái hoàn cảnh mới với cái sự việc mới. Quan trọng là chúng ta tiếp nhận cái sự việc hiện tiền này, đó là cái chuyện quan trọng. Cái chính là chúng ta phải hay ra một cái sự thật hiện tiền này, để chúng ta sống đúng với cái sự thật hiện tiền này. Một chút nữa chúng ta bước tới một cái chuyện khác là sự thật hiện tiền đang ở chỗ khác. Chúng ta luôn luôn linh động, luôn luôn sáng suốt, luôn luôn mới mẻ. Chứ tôi đâu có kêu ai chấp nhận cái cũ đâu. Không có. Tôi đâu có kêu ai dừng lại đâu. Và không ai dừng lại được, cho nên tôi đâu có kêu xin nữa. Không ai dừng lại được cả. Phải hiểu ra một cái sự thật hiện tiền luôn luôn mới mẻ sinh động này, để rồi mình bằng cái sự thật hiện tiền mới mẻ sinh động trong cái dòng sống này, để cuộc đời của mình nó không còn tồn lại, không có tụ lại. Không tụ lại thì có tiếng không? Có không? Khi mà chúng ta chưa có nhận được cái sự thật này, nó có một cái khó gì. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình thấy sự thật là mình không có hiểu thêm gì, không biết thêm gì, không phải đâu. Quý vị một phen tiếp nhận được sự thật này là chúng ta khai tuệ thật sự. Mà khai tuệ thật sự là lúc đó chúng ta đã sống bằng chân lý liền. Mà nếu chúng ta sống bằng chân lý liền phúc lạc vô biên hiện tiền đây liền, chứ không phải đơn giản là chúng ta hiểu rồi chúng ta nghĩ rằng mình phải chuẩn bị cái gì đó để chúng ta làm cái gì đó. Không phải, không hề có chuẩn bị, nhưng mà chân lý vẫn hiện tiền mới là vi diệu, đó mới là chân lý. Một người một phen ngộ được chân lý thì cuộc đời đã thay đổi hẳn, thành một con người mới với cái gương mặt đó, nhưng mà thật sự đã thành con người mới. Mà chúng tôi đã nói trong mấy quyển kinh khác á, là chúng tôi nói là mình không còn là cái thân của cha mẹ mẹ sinh ra nữa, mà lúc này chúng ta xài cái thân này, cái tâm này của Phật sanh rồi, không còn có cha mẹ sanh nữa. Lúc đó mới sướng. Lúc đó mới sướng. Các ai có thắc mắc gì không?
Thưa thầy, con thắc mắc trong bức kinh Lục Độ Huệ Năng mà thầy có nói với đoạn mà cái người đang niệm Phật là ai, hoặc là ai kéo mình, ai kêu mình, cái người nào ví dụ như trước giờ cúng đó là người nào, thầy kêu nhận ra cái người nào mà chỉ mình lại, và cái người nào mà kêu mình kéo mình lên, hoặc là cái lúc mình đang thức đó thì người nào mà sai khiến mình làm cái việc đó. Vậy thầy ở đây thầy có thể nói lên những người đó là chính là ai?
Bây giờ muốn thấy người đó là ai không?
Có thể ở đây mà thầy cũng đâu có ai.
Bây giờ muốn thấy người đó là ai không? Muốn không? Thôi chứ tất cả những cái muốn đó đó thì cái người đó sẽ hiện tiền. Còn muốn thì tự mình che lấp. Nếu có bất kỳ một ý muốn nào, tức là mình tự che chắn lấy mình. Hãy hết đi những cái muốn thì mình là ai?
Dạ con hiểu không này.
Không phải hiểu, hiểu không đúng. Bây giờ hết đi cái sự mong muốn,
dạ,
hết đi cái sự tìm cầu thì bây giờ mình là ai?
Dạ mình chính là cái này mà thầy...
Nó chỉ là lý luận
mà. Mà thầy cho hỏi thêm cái lúc mà ngày xưa được tổ anh em đó, thì khi mà bậc thiền viên bác tới cái lúc mà từ khúc đó đã thì sao thì đủ khả năng đã thiền rồi rồi, nhưng mà có thể lấy cái gì làm tin mà cái đó là chân thật chứ không mình.
Cái người chưa vô trong nhà, tức là chưa qua khỏi cửa, thì sẽ hỏi người giữ cửa. Ví dụ như bây giờ anh muốn vô cái cổng chùa này thì anh hỏi rồi cô cho con vô chùa một chút, đúng không? Chứ vô trong này rồi đâu cần hỏi người giữ cửa làm gì. Cho nên khi mọi người mà đã nhận được chân lý rồi thì họ tự biết mình đã tới hay không tới. Còn đặt câu hỏi này thì biết rằng mình ở ngoài, ở đâu xa lắm, mình không thể hiểu được cái điều đó là cái gì. Cho nên cần một cái sự vật để làm tin. Cái người đã đến sự thật rồi thì không cần lòng tin hay không lòng tin, không cần ai xác chứng hoặc không xác chứng, mình cũng đã biết rằng mình đã tới. Cho đó tất cả những người tới mà muốn đi thầy trình kiến giải để thầy này chấp nhận mình hay là thầy kia chấp nhận mình thì biết rằng mình chưa tới, ngày đó mình chưa tới. Tại vì á, chúng ta nói như thế này nè, để chúng ta có thể hiểu, tức là nước nếu mà nấu đúng lửa 100 độ nó sẽ tự sôi, đúng không? Nó có cái chuẩn của nước là 100 độ nó sẽ sôi. Hiểu vấn đề không? Thì cái người khi đến việc này là họ rất rõ chân lý là cái gì, họ rõ lắm, không cần người xác chứng họ cũng biết đó là chân lý, đó là một cái sự thật.
Nhưng mà này con xin phép với thầy con cái là cái chỗ mà thì trong đủ bên anh thầy có nói đó, là cái thấy ngày hay biết chính là cái dụng cụ thể, nhưng mà khi mình muốn dụng công đó, là mình thấy ngày hay biết mà mình con chạy theo đó là cũng phải là ngay đó là con vô thầy.
Nó là tập công phu thôi.
Cái đó là cái dụng của con không?
Nó chỉ là cái tập thành công phu thôi.
Thì chưa phải chính xác
nha. À, chưa.
Thì có thể chỗ nào là chính xác?
Cái người mà nhận ra được cái sự thật á, như nãy giờ nói rất rõ. Nãy giờ nói rất rõ cái việc mà giờ trong từng sát na hiện hữu này nè, mình thấy biết như thật. Mà khi mình đã thấy biết như thật rồi là mình không có thấy đúng, thấy sai, không thấy hay thấy dở, không thấy phải thấy quấy, thì là cái sự thật hiện tiền. Mà sự thật hiện tiền đó mới chính là công phu. Còn tất cả những điều khác là sự tập sự. Ví dụ như bây giờ trong tâm mình đang khởi ra cái chuyện buồn người khác, khởi ra chuyện giận người khác, thì từ trước giờ quen cái kiểu mà công phu là mình phải diệt cái buồn này, chúng ta diệt cái giận này thì mình nghĩ đó là công phu. Nhưng mà sự thật không phải như vậy. Một công phu ở trong kinh Đức Phật dạy rất là khéo. Đức Phật, nhất là Đức Phật dạy trong tứ niệm xứ, cái tuệ tri, khi chúng ta khởi niệm lên chúng ta chỉ tuệ tri như thế mà thôi, thì tuệ tri đó mới chính thật là công phu. Nhưng mà cái tuệ tri này không phải, nếu đến công phu thật á, thì không phải là do mình khởi niệm để tuệ tri, không phải mình chú tâm để tuệ tri, hoàn toàn không phải những điều đó. Và không chuẩn bị để tuệ tri, không vận dụng để tuệ tri. Giống như bây giờ tôi đang nói, chú đang nghe, đúng không? Chú chuẩn bị để nghe tôi nói chứ chú bây giờ muốn nghe cái âm thanh bên ngoài, phải không? Nhưng mà bên ngoài xảy ra âm thanh có nghe không? Vẫn nghe rõ ràng. Thì cái nghe đó có vận dụng công phu không? Có muốn nghe mà được nghe hay là tự động nó lại nghe? Thì chúng ta phải nhận ra được cái mà không công phu này, đó mới là công phu thật. Ví dụ như bây giờ đang nghe thì chú ý để nghe thôi, nhưng mà cái này đã hiện trước mắt mình rõ ràng, mình thấy nè, đúng chưa? Chung quanh bao nhiêu âm thanh mình nghe một cách rất rõ ràng nè, hiểu chưa? Thì bây giờ nghe thì muốn nghe tôi nói để hiểu thôi, nhưng mà tại sao bao âm thanh chung quanh mình vẫn nghe được? Cái đó là cái gì? Cái đó có phải là mình chú ý để mình có thể nghe được tiếng đằng sau lưng mình không? Hoàn toàn không có, đúng không? Nhận ra được cái đó thì mấy người là biết cách để công phu. Hiểu thì không phải rồi.
Ví dụ như mình con đang ở nơi đây, có thể là nhìn làm sao mà thấy được công phu?
Thì do mình hiểu cho nên mình không biết công phu, thì cứ tiếp tục hiểu hoài, giải thích hoài.
Có nghĩa là hiểu là không phải công phu không?
Hiểu thì không đúng.
Dạ, cảm ơn thầy.
Hiểu nó chỉ là cái tâm thức để dự vào thôi, mà chính cái hiểu này nó là một cái bức tường ngăn cách giữa mình với sự thật. Khi mình thấy đúng sự thật rồi là chỗ đó không hiểu. Hiểu và không hiểu được không phải. Khi mình không bệnh thì anh bệnh là vô thường rồi. Nếu mà mình nhận rõ được vô thường rồi á, thì cái thân này còn ngày nay, ngày mai, ngày mốt mình có quan trọng không? Đây thế gian luôn là vô thường, thì ở khi nó thay đổi để mình mạnh lên, khi thay đổi để mình yếu xuống, và khi nó thay đổi để mình chết, thì nó là cái gì? Nó là vô thường, thì luôn thể hiện cái vô thường như vậy, phải không? Nếu mà mình chấp thấy rằng cái thân mình phải sống 50 năm nữa, bây giờ nó vô thường hơi sớm á, thì mình khổ. Còn nếu mọi người hiểu đúng vô thường, sống từng giờ từng phút vô thường, thì nó đang cái hiện đó, chúng ta phải thấy rằng cái việc đó nó đang hiện hữu ở đây, phải không? Thì cái vô thường không phải là đi theo một chiều từ cái ung thư đi tới chết, nhưng mà nó cũng có thể là khi nó cái gì nó có đến thì nó có đi. Cho nên là khi cái cơn vô thường, cơn bệnh ung thư xảy ra thì nó cũng có thể nó hết. Do đó nếu mà chúng ta sống đúng với sự thật này thì chút nữa cái sự thật xảy ra là bệnh này nó giảm bớt và bệnh này nó cũng sẽ hết, chứ không phải vô thường là tuyệt vọng một chiều ung thư là phải chết. Thế nên là nếu mình sống đúng vô thường, mình hiểu đúng vô thường, thì mình nên sống đến cái sự thật hiện tiền là tất cả các pháp luôn luôn biến đổi. Thì biến đổi không phải là một chiều đi tới hư hoại, mà biến đổi để thay đổi thành cái mới. Thì mình thấy lúc nào mình cũng mới hết, phải không? Lúc nào cũng mới, bệnh cũng mới xảy ra thì chút nữa nó sẽ bớt đi, chút nữa nó sẽ hết. Nó sẽ hiểu được vô thường là gần như mọi chuyện nó mới trôi đi và tan vỡ được. Người ung thư mà nghe văn để hiểu được vô thường, người đó có thể hết bệnh ngay tại chỗ đó. Đây đâu có gì dính lại đâu. Nếu mà chúng ta còn chấp lại mới thành khối, còn không chấp lại là khối đó sẽ mất. Cho nên tất cả những cái bệnh mà trở thành khối, thành sạn, tức là chúng ta biết rằng mình có một cái gì cố chấp rất lớn ở trong mình phá vỡ không nổi. Khi chúng ta phá vỡ cái cố chấp của mình rồi là mấy mục nó mất hết. Mất hết đó. Khi hiểu vô thường tức là đâu còn dừng lại được. Không còn dừng lại thì đâu có trụ thành khối. Cho nên gán khai thị cho người ta ngộ vô thường đi.
Mô Phật, mẹ Đức. Phật tử ở ngoài không thể phải được.
Xin thầy cho con hỏi là trả nghiệp á, nếu biết đó là nghiệp mình nín lặng để trả nợ nghiệp báo, ví dụ nợ con cháu mình phải chấp nhận để trả hay là chịu đựng cho thời gian đến đâu thì đến, xin thầy cho con một lời chỉ dạy. Tất cả chúng ta có mặt ở đây là theo như kinh Đức Phật nói là do nghiệp. Nhưng nếu chúng ta hiểu vô thường thì nghiệp làm sao? Luôn biến chuyển chứ nó không có dừng lại một chỗ. Thì có thể là từ nghiệp nặng trở thành nghiệp nhẹ. Từ nghiệp nhẹ nếu chúng ta mà tạo vậy mà để trở thành nghiệp nặng. Tại vì thế gian luôn vô thường. Nếu chúng ta sống đúng vô thường thì không có chuyện nặng nhẹ ở đây nữa. Mà nếu chúng ta sống đúng như hồi nãy giờ chúng ta nói thì mọi chuyện xảy ra ở nơi hiện hữu này và nó tự động tan biến, đúng không? Nhưng mà chúng ta lại có cái vướng mắc là sao, là ví dụ như cha mẹ là phải mắc nợ đứa con, nói về nghiệp cha mẹ nào mà sanh ra được đứa có phước á thì con cái mình được ngoan hiền, dễ nghe dễ dạy, mà cha mẹ nào vô phước thì sanh gặp một đứa con nó hỗn ẩu, nó lì lợm, nó không có nghe hoặc là nó quậy phá khiến chúng ta phải đau khổ. Thì vậy là nói theo lý luận của Phật đạo thì đó là nghiệp, nhưng chúng ta bị vướng cái nghiệp đó. Thì bây giờ một người mà vướng nghiệp á mà bỏ trốn thì chắc chắn là không phải đạo Phật rồi. Đạo Phật không dạy chúng ta bỏ trốn. Mà chúng ta phải chuyển nghiệp. Chuyển nghiệp á không phải là chúng ta phải chấp nhận như vậy suốt đời của mình. Trả nghiệp không phải là trả theo cái sự đòi hỏi người khác là mình không có trí tuệ. Ví dụ như bây giờ có một người phát tâm tu bố thí ba la mật, cái người ta lại xin lỗ tai cái mình buộc phải trả cái lỗ tai, thì mình gọi là mình phải đã phát nguyện rồi thì phải làm theo đúng cái sự đòi hỏi của người khác, thì thật sự không phải. Trả nghiệp nó có nhiều cách. Chúng ta mượn lúa chúng ta có thể trả vàng, không, chúng ta mượn tiền chúng ta có thể trả lúa, thì chưa biết là chúng ta thiếu nợ cái người con mình ở kiếp trước như thế nào, đúng không? Thì bây giờ nó đòi tiền cái mình đưa tiền cho nó, gọi là mình trả nghiệp à? Nó quậy cái mình phải chấp nhận, mình xuôi tay để cho nó đánh đập mình, cái mình gọi là mình trả nghiệp sao? Đó là một cái sự hiểu lầm về nghiệp báo nhân quả. Chúng ta có thể chuyển cái nghiệp đó. Ví dụ như một đứa con của mình bây giờ nó quậy quạng, nó hư đốn, mình muốn nó tốt, từ phát xuất từ ý muốn tốt của mình, thì mình tìm cách nào đó để giảng dạy nó, cách nào đó để chuyển hóa nó. Dù cái cách chuyển hóa này nó bằng cái mềm dịu hay là cái cứng rắn để chuyển cho người này thành người tốt, thì đó cũng là một hình thức trả nghiệp. Chứ không phải chúng ta buông trôi để cho con mình quậy mình gọi là trả nghiệp, không phải như vậy. Thì mình chuyển từ cái người xấu này thành người tốt, tức là mình đã chuyển nghiệp nó từ đó, là sao nó thành người tốt, nó không quậy quạng gia đình nữa thì là chuyển nghiệp rồi, đúng không? Chứ không phải mình xuôi tay để mình trả nghiệp, không phải như vậy. Cũng như bây giờ với một người tu tập, nhất là những cái vị tu sĩ đã phát tâm tu bố thí ba la mật, cái người ta nghe, ta nói nghe thầy này bố thí ra ba mà lại xin ổng cái lưỡi chơi, thì ta coi như là hết giảng đạo luôn. Mà làm vậy gọi là bố thí ba la mật. Cho nên đối với Phật pháp, khi chúng ta đã học Phật rồi thì chúng ta dùng từ là trả nghiệp hay là bố thí gì đó phải đáp ứng cái nhu cầu của người đến đòi nghiệp với mình đúng với chánh pháp. Chúng ta xác nhận là đúng với chánh pháp để chi? Để có lợi cho hai bên, không thể có lợi một người. Cho nên nếu chúng ta đáp ứng nhu cầu của một người khác theo nhu cầu đúng chánh pháp là chúng ta sẵn sàng, mà sai chánh pháp là chúng ta phải biết dừng lại. Đúng chánh pháp là gì? Ví dụ như con cái mình nó đòi đi chùa, đòi học đạo, đòi tu tập hay gì đó, đòi sống thành người tốt mà mình không chịu, mình bắt nó phải ở nhà có vợ có gia đình đó, thì đó là mình tạo nghiệp, phải không? Hoặc là bây giờ người ta tới xin mình, ví dụ như là xin tiền để đi nhậu là đúng chánh pháp hay là sai? Sai. Là xin tiền để mua cuộn băng, mua cuốn kinh coi là đúng hay sai? Đó, thì vậy là mình phải biết chọn lựa trả nghiệp trong cái trí tuệ sáng suốt của mình, chứ không phải trả nghiệp trong cái vô minh được. Cho nên phải đáp ứng nhu cầu của người khác. Ví dụ như mình cũng tốn tiền với họ ngày nay 10.000, nhưng mà nếu 10.000 này làm chuyện tốt thì mình cho tốt, còn làm chuyện xấu thì mình sẽ làm 10, đem 10.000 đó mình cúng dường, hay mình làm chuyện bố thí, hay mình làm chuyện gì có phước để hồi hướng cho nó. Đó cũng là hình thức trải nghiệm, chứ không phải ôm 10.000 cho nó đi nhậu gọi là trải nghiệm là sai. Rất là sai lầm. Trong từ trước đến giờ là có rất là nhiều người Phật tử đã bị hiểu sai điều này. Cho nên là con mình quậy cái thôi bây giờ mình tu rồi cứ kệ nó cứ quậy cho nó quậy à. Nó quậy đã nó thôi, nó bán nhà bán cửa rồi thậm chí mình ra chợ nó bán luôn, mình cũng phải ra chợ ngồi luôn. Nhưng mà trải nghiệm của Phật giáo thì không còn trí tuệ nữa. Nó không phải là trí tuệ của Phật đạo. Cho nên làm sao một người học Phật tu Phật, không? Nhân quả nghiệp báo nó phải có rồi, nhưng chúng ta trả trong trí tuệ và trả đúng chánh pháp. Đòi hỏi những việc gì sai chánh pháp là chúng ta phải xét xem lại. Để làm sao cả hai điều có lợi, chúng ta không đi rộng đường nhất nguyên nữa, không? Tức là không có thể lợi bên này mà hại bên kia. Phật pháp không bao giờ chỉ dạy cho chúng ta làm lợi người này mà hại người kia. Nếu lợi người này hại người kia là coi như chúng ta đã làm sai Phật pháp. Cho nên thỏa mãn cái dục vọng người ta để người ta bị đọa lạc, tức là mình đâu có làm lợi mà làm hại người. Cái gì không phải là cách trải nghiệm tốt. Cho nên muốn trải nghiệm tốt với con cái của mình, với người thân của mình, thì làm sao để cho họ thỏa mãn được cái nhu cầu của họ, nhưng mà họ tiến hóa tâm linh để họ trở thành người tốt đó, thì chúng ta đang làm đúng. Nhưng mà chúng ta thỏa mãn nhu cầu họ để họ bị đọa lạc trầm lưng là chúng ta hại họ chứ đâu phải là trả nữa đâu. Thì lại không phải Phật pháp rồi. À, cho nên phải biết chuyển hóa, mà phải khéo léo bằng, phải vận dụng bằng trí tuệ của mình, hiểu biết Phật pháp tới đâu chúng ta phải làm tới đó, để làm sao cho người kia thỏa mãn với cái đòi hỏi của họ nhưng mà họ không xa rời chánh pháp, thì coi như chúng ta khéo trải nghiệm cả hai điều tiến. À, mà thỏa mãn theo cái chiều khác để cho họ bị đọa lạc, bị trầm luân, mình tu mình tiến mình còn họ đọa kệ họ, thì rõ ràng là chúng ta không thương họ là một, và chúng ta đã học cái kiểu trải nghiệm sai lầm khiến cho nó phá vỡ những cái cao đẹp của Phật pháp đi. Phật pháp không có dạy trần gian cái kiểu đó đâu, không có dạy con người trải nghiệm cái kiểu này, không có, dứt khoát là không có. Cho nên từ trước giờ chúng ta lỡ có lầm trả kiểu đó thì bây giờ bắt đầu dừng lại xem xét lại để chúng ta trả kiểu khác, trả kiểu khác cũng là trả nợ, quyết tâm sẽ trả cho xong. Thì người này cũng phải tiến bộ đúng với Phật đạo, đúng với chánh pháp. Nếu mình thật sự là người muốn tu tập giải thoát, mình muốn đi theo con đường chánh pháp của Đức Phật, thì tất cả những hành động của chúng ta đều có lợi ở hai mặt, nhưng mà lợi ở mặt Phật pháp làm cho cả hai đều tiến bộ thì đó là cách trải nghiệm tốt nhất, không? Chứ không phải làm gì cũng xuôi tay cho nó làm hết gọi là trải nghiệm là sai. Chúng ta chọn con đường sai rồi. Thì còn ai còn thắc mắc gì nữa không?
Xin bước bước
đây. Dạ dạ cô này.
Cô lên trước này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, giờ thầy giải dạy cho con như thầy vừa nói. Ví dụ mình có một đứa con nó bị hoạn, nó đòi tiền mình. Nhưng mà giờ thầy phân tích là cái đó cái nghiệp đến với mình hay là nó ăn chay mình,
thầy phân tích được cho con hiểu. Thật ra con người ta đến với nhau á, ta đòi hỏi điều này điều kia chưa chắc là mình đã thiếu, mà cũng không hẳn là mình đã vay. Không, hai cái này chúng ta chưa xác định rõ ràng là họ tới mình để vay hoặc là họ tới mình để trả. Có những người đòi nợ quá lố, ví dụ như hai vợ chồng sống với nhau, người vợ bị hành hạ, bị ông chồng hành hạ, mà cái mình nghĩ rằng là mình sẽ trả nghiệp cho ổng, nhưng mà chưa chắc, vì do ổng đòi nợ quá lố, ổng đã bắt đầu thiếu nợ mới của mình cũng không chừng. Hai việc này chưa rõ ràng lắm. Cho nên là cái như mình nói hồi nãy á, là mình phải xác định hai người gặp nhau đã có ân oán, có nợ nần, có nghiệp báo nào rồi. Bây giờ nếu chúng ta muốn tốt thì chúng ta phải trả cái kiểu đạo lý như hồi nãy nói, chứ không phải trả kiểu trần gian là đòi là phải đưa. Như đòi tiền đi nhậu cô đưa tức là cô hại người ta. Cô phải làm sao đó để họ được lấy từ đồng tiền của mình, nhưng mà họ làm một việc tốt. Đó là cái khéo của mình. Mình phải vận dụng cái điều đó trong đời sống này. Đừng nghĩ là bây giờ nếu tôi xác định cái đó là cô đang thiếu nợ thì bây giờ họ xin nhiêu cô cho hết à, thì gọi là cô trả nghiệp thôi. Cô không đúng, làm vậy bị ảnh hưởng tới người ta. Cho nên cho người ta mà người ta không tốt, tức là mình hại người, tức là giúp cho họ hư, Ví dụ như họ đòi đi hút xì ke, cô đưa tiền để mốt họ nghiện xì ke, tức là cô hại người ta rồi. Họ đòi tiền đi nhậu, cô đưa tiền để cho họ đi nhậu là cô hại người ta, chứ đâu phải là cô trả nghiệp đâu. Không phải. Nhưng phải có trí tuệ để xét lại. Dù là trước kia mình bị nợ đi nữa, phải không? Ví dụ như mình xác định là người đó là chủ nợ của mình đến để đòi mình, thì rõ ràng là hai người với nhau nó cũng dễ thấy lắm. Có nợ cũ với nhau chúng ta dễ xác định lắm. Ví dụ như bây giờ là hai người gặp nhau, nếu mà có nhân quả cũ á, thì họ có thể đánh mình đau được một cái, họ chửi mình nghe mình đau được một cái là có nhân quả cũ á. Còn hai người không có nhân quả nhau, gặp nhau dù có muốn chửi chửi không được, muốn đánh đánh cũng không được, là không có nợ cũ. Như vậy là cha mẹ con cái là quan gia là nghiệp báo, sự thật rồi, điều đó không ai chối cãi được. Nhưng mà không phải đã có quan gia rồi mình phải chấp nhận để cúi đầu người đó, mà người nào mà cúi đầu để chấp nhận nghiệp tập đó mình phải cúi đầu chịu trả là mình đang sai, mình hiểu không đúng. Phải dứt phát trả cho hết nghiệp, đó là cái thái độ của mình. Nhưng phải trả như thế nào, đó cũng là cái trí tuệ của mình, chứ không phải là chấp nhận là buông trôi là đổi gì trả đó là sai. Bây giờ không có cần xác định là thiếu hay là dai nữa, bây giờ dứt khoát. Họ bây giờ nếu như mình á là nghĩ rằng họ thiếu thốn, ví dụ như họ tới họ đòi tiền mình đi, mình thấy rằng mình có thiếu họ thì mình trả. Còn bây giờ nếu mà mình thấy rằng mình có đủ tiền để có thể giúp người khác trong nhu cầu thực tế cuộc sống của họ thì mình giúp. Chứ bây giờ họ xác định là nợ mình nợ họ hay nợ họ nợ mình nữa, không có cần cái chuyện đó nữa. Nhưng mà khi họ tới họ nói chuyện với mình là cần con, má con cần 100,000 để con làm điều gì đó, phải không? Bây giờ cô phải xét coi cái việc đó làm đúng hay làm sai, làm tốt hay làm xấu, để cô có cái quyền quyết định của chính mình. Bây giờ thay vì cô nói là cô cho con thì mẹ luôn luôn là cho con, bây giờ mình đứng thái độ của người lớn cho người nhỏ cũng được, hoặc là cô đứng thái độ cô trả nghiệp cũng được, nhưng mà phải làm sao cho họ tốt, cái đó là cái chính. Chứ đừng có nghĩ rằng bây giờ mình bỏ 100,000 ra vì mình thiếu nợ mình phải bỏ, hoặc là bây giờ mình ban bố nó là mình cho nó dai để mốt nó trả lại mình, hai cái đó đều sai. Không cần phải là xác định rõ ràng là mình nợ nó hay nó nợ mình nữa, mà phải xác định ngay từ đây nè, bây giờ cô làm sao là nghiệp của cô với nó sẽ hết một cách tốt đẹp hơn, phải không? Tốt đẹp hơn để nó có thể tỉnh táo, nó tu tập được, hay là nó sẽ tốt hơn cái hồi trước đây, thì đó là cái chuyện của cô phải làm. Nếu phải dứt khoát là nó đòi gì trả nó, mình gọi là mình thiếu nợ nó thôi, giờ cứ trả đại cho hết đời mình. Đó là cái nhận định sai của mình từ trước vậy. Không cần phải xác định ai nợ ai đó. Thì đương nhiên là cha mẹ với con cái là nó có cái quan nghiệp với nhau rồi, chắc chắn là như vậy rồi. Bây giờ khéo làm sao để cho cả hai đều được tốt, đó là cái trí tuệ của mình. Vậy có lẽ chúng ta dừng cái buổi nói chuyện buổi sáng này ở đây ha. Bây giờ chúng tôi có quý Phật tử đem theo một số cuộn băng phương pháp dưỡng sinh, câu hỏi dưỡng sinh và cái băng dỗ tổ của tiên sinh Oshawa và một cuốn sổ tay dưỡng sinh đủ để có thể phát cho hết đạo tràng. Cho vậy mà bây giờ thì chỉ phát tượng trưng mấy người ở trên này thôi, sau đó các vị có thể ngồi lại tại chỗ để rồi trong ban tổ chức họ sẽ phát đầy đủ, mỗi người sẽ được một phần như thế này. Quý vị chịu khó về nghe để nghiên cứu thêm.
Mình sẽ có
tất cả chúng ta đều có một phần hết á, nên những người ở hàng đầu chúng ta có thể bước lên trên đỡ hồ.
Ai cũng có, ai cũng có và bằng ăn cũng có. Đặt tội đi,
biết qua đi. Nam mô Phật Tử Thích Ca Mâu Ni. Là kính thưa quý Phật tử, chúng ta sẽ có một cái mỗi một là đi thầy cho xong, chúng tôi sẽ ở đây là thầy bác cũng xin cho một phần thôi.
Dân lại ra bằng ăn này phát hết rồi.
Lấy đủ 10 phần. quý vị chúng ta ở yên tại chỗ,
tất cả ra bằng ăn được phát người ta.
Quý vị ngồi xuống tại chỗ, chúng ta chắp tay ngồi nước, quý vị chúng ta nghỉ. Mời toàn thể đạo tràng chúng ta chắp tay hồi hướng.
Thoát ly